Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta là ngày thứ 7 năm 2021, ngày 6 tháng 11. Và chúng ta tiếp tục gặp nhau chia sẻ trong loạt bài Kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay là bài thứ 111, và nếu như chúng ta tính từ đầu, từ phẩm thứ nhất bây giờ, thì hôm nay là bài thứ 82. Thì chúng ta đã đi đúng một vòng Kinh Vô Lượng Thọ. Tuy nhiên, lần chia sẻ đầu tiên ở phẩm 33 đến phẩm 35, Thiền Trang vẫn chưa sử dụng bản giảng chú dị giải của Hòa Thượng Tịnh Không. Cho nên là hôm nay chúng ta tiếp tục chia sẻ để giáp đúng một vòng. Thì chúng ta sẽ khi giáp hết vòng rồi, tới phải từ chắc là từ phẩm 36 trở đi, phẩm 36 trở đi, thì Trang sẽ đổi tựa đề, đổi tựa đề gọi như giảng mới. Thì sẽ dựa vào chính là bản tịnh độ là kinh khoa chú của Hòa Thượng. Chúng ta sẽ căn cứ vào đó là đổi tên. Còn hôm nay chúng ta vẫn là coi như là bài cũ, vẫn là theo mục cũ. Chúng ta vẫn căn cứ vào chú giải trong bản giảng chú dự giải của Hòa Thượng làm tài liệu chính. Ở lần giảng thứ hai thì chúng ta sẽ căn cứ vào bản Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú làm căn cứ mới. Cho nên là mỗi lần học không có giống nhau. Và nếu lần hai đó gọi là tinh hoa. Cho nên là hôm nay chúng ta chỉ là bắt đầu, vẫn là tiếp tục cái phần cũ thôi, vẫn chưa có phải là mới gì. Thì hôm nay chúng ta sẽ sang phẩm 33. Thì trước khi sang phẩm 33 thì có một số câu hỏi của quý vị đồng tu. Thứ nhất là hôm nay thì có một đồng tu ở ngoài miền Trung nhắn tin lúc nãy, thấy Thiền Trang nói rằng Thiền Trang thì đọc chứ vào thời gian sắp tới thời gian giảng rồi, cho nên Thiền Trang không có trả lời. Là cô ta nói rằng là bây giờ tình hình rất là nghiêm trọng đó. Tức là bây giờ dịch bệnh bùng phát ở nơi cô và mấy cô người con của cổ nghỉ học rồi. Thì thật ra nếu quý vị mà để ý nghe những điều mà Thiện Trang chia sẻ lúc trước, hình như cách đây khoảng 2 tháng thì phải, đúng không quý vị? 2 tháng trước Thiện Trang có nói là chúng ta còn một đợt nữa. Trong cảm nhận của Thiện Trang lúc đó là Thiện Trang nói chúng ta còn một đợt nữa, một đợt dịch bùng phát nữa. Thì bây giờ quý vị thấy bây giờ là hình như là đúng rồi. Tại lúc đó Thiền Trang có cảm nhận như vậy và Thiền Trang nói như vậy. Thì đợt này là có lẽ như vậy. Thì chúng ta là người học Phật, chúng ta hiểu rõ nhân quả, chúng ta cũng đối với những vấn đề này chúng ta cứ bình an vô sự. Tại sao vậy? Vì nghiệp của ai người ấy lãnh, trong cộng nghiệp chắc chắn có biệt nghiệp. Đợt trước thì đã hạn chế được rồi, đó là quý vị chưa có duyên, những người chưa bị nhiễm bệnh vân vân là chưa có duyên. Đợt này phải để cho thuận theo nhân quả, để các chúng sanh nó đòi cho nó hết chứ quý vị. Ai có duyên thì phải bị đòi đó. Bị đòi thì đợt này thì cũng đỡ hơn rồi. Đa số người, nhiều người đã được chích vaccine ngừa rồi, cho nên bị cũng nhẹ hơn. Đó, đó là nghiệp sẽ nhẹ hơn, đã chuyển nghiệp bớt rồi đó. Khả năng bị tử vong sẽ thấp hơn đó. Còn có những người chưa có nghiệp duyên đầu trước thì bây giờ để cơ hội tới. Những người chưa kịp chích ngừa mà không mà bị nhiễm, đó là cũng là nghiệp của họ họ. Cho nên là chúng ta nhìn theo dòng nghiệp thì chúng ta thấy bình thường. Và có những người chích ngừa thì đang thấy có bình luận ở trên báo, người ta bình luận ở đâu, cái cô đó đâu bên Mỹ đó, người bạn của cái vị đó, là dù đã chích được 2 mũi rồi nhưng cuối cùng vẫn nhiễm bệnh, vẫn chết. Thì đó là gì? Đó là nghiệp của người ta. Trong cộng nghiệp có biệt nghiệp, mặc dù chích được 2 mũi rồi nhưng mà nó không có tạo kháng thể để cho cơ thể mình không có kháng cự được. Cho nên là đến khi nhiễm bệnh vẫn phải theo luật quy luật vô thường. Cho nên người học Phật chúng ta đối trước vô thường, chúng ta cứ thấy pháp nhĩ như thị, tức là pháp nó vốn như vậy. Pháp ở thế gian bây giờ nghiệp lực nhiều quá, nặng quá, tạo tội nghiệp nhiều quá, bây giờ phải trả bớt cho nhẹ nhẹ thì thế giới sẽ yên bình. Cho nên đợt này á, thì ta nghĩ là nó cứ quét cho thêm qua đợt này nặng nặng chút nữa là xong, là hết. Tại vì sao? Hầu như ai cũng có kháng thể trong cơ thể rồi. Ai một là bệnh qua thì có kháng thể, hai là tiêm qua vaccine có kháng thể. Và nếu có bị nhiễm nữa thì triệu chứng nó nhẹ dần dần. Căn bệnh này nó trở thành giống như một căn bệnh cảm vậy đó, cảm cúm vậy đó. Ai cũng cảm hết rồi thì người ta coi là bình thường và có thuốc uống rồi. Khi đó đại dịch coi như kết thúc. Đó, thì tất nhiên nó có khởi đầu thì có kết thúc. Đó. Và chúng ta thấy trên thế giới hiện tại thống kê là cũng hơn 5 triệu người ra đi. Như vậy cái số này cũng đâu phải là nhiều đâu quý vị. À, mới cảnh báo sơ sơ, trời tứ thiên vương ra tay nhẹ nhẹ thôi, cảnh báo thế gian vô thường, thân người dễ mất. Cho nên từ đó chúng ta cố gắng biết được thì chúng ta đâu có hoang mang gì, chúng ta cố gắng tu hành. Cho nên hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Vô Thường Thọ. Mọi chuyện thế gian cứ theo dòng nghiệp mà mình diễn ra thôi. Ở đây có một câu hỏi, có hai câu hỏi, thậm chí là nói ba câu hỏi. Một câu hỏi là một người ở đạo tràng đâu ngoài miền Bắc, họ tìm cách liên lạc với Thiện Trang, xin số từ cô Diệu Hiệp để nói là hỏi một cái vấn đề, đó là bây giờ có rất nhiều đồng tu hiện tại đang tu pháp môn Tịnh Độ, đang niệm Phật, nhưng mà là họ tu thêm cái pháp gọi là năng lượng gốc, như vậy thì như thế nào? Thì quý vị nghĩ như thế nào? Bây giờ chúng ta tu Tịnh Độ, bây giờ có cái pháp đang truyền rất là thịnh hành gọi là năng lượng gốc, vậy thì có nên tu hay không? Tu cái đó có tốt hay không? Đầu tiên á, Thiện Trang sẽ nói là các pháp bây giờ rất nhiều, các pháp tu nào năng lượng chữa bệnh gì đó nhiều lắm và đang thịnh hành những năm qua. Và quý vị thấy khi những năm qua đã thịnh hành rồi, và mỗi khi cơn bệnh như đợt vừa Covid vừa rồi nó quét qua thì những người đó có chống đỡ được hay không? Không. Chúng ta có thể nói không. Vì sao? Chúng ta học Phật chúng ta biết là nhân quả, nghiệp nhân quả báo không thể nghĩ bàn. Tới nghiệp tới rồi, có tập tu các pháp tu thế gian không giải quyết được. Phải tin Phật. Đức Phật A Di Đà gọi là Đại Y Vương. Đại Y Vương là vị vua về thuốc lớn, là vị bác sĩ lớn, vua của các bác sĩ. Ngài có thể chữa tất cả các bệnh bằng cách nào? Chúng ta thích tin câu Phật hiệu, một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Mình phải gửi trọn thân mình đối với pháp môn này, hay nói cách khác quý vị phải đủ niềm tin thì quý vị tu hành pháp môn Tịnh Độ mới có lực. Còn bây giờ quý vị tu thêm một cái pháp nào đó của ngoại đạo, cái đấy không phải của Phật giáo, thì chúng ta nói là tạm nói là ngoại đạo, không phải là chỉ trích, nhưng mà nói là ngoại đạo, thì coi như tâm quý vị phân hai, coi như quý vị thiếu niềm tin đối với pháp môn Tịnh Độ. Mà thiếu niềm tin đối với pháp môn Tịnh Độ, thiếu niềm tin đối với câu Phật hiệu, cho nên đắc cả hai đều không đắc lực. Bên này không đắc lực, bên kia cũng không đắc lực. Đó là điều thứ nhất. Cho nên không nên tu theo cái pháp thế gian nào nữa. Quý vị đã là người tin Phật, phải tu phải Phật. Nếu như tu phần hai, Thiện Trang tin rằng quý vị không vãng sanh. Vì sao không vãng sanh? Vì thiếu tính. Tính trong đó có 6 niềm tin. Đại sư Ngô Ích nói phải thật tin, tin đủ chắc chắn. Như vậy quý vị không tin câu Phật hiệu mà quý vị còn tin cái pháp khác, tức là quý vị thiếu niềm tin. Cho nên niệm Phật có chắc có phải không vãng sanh. Vậy Đại sư Ngô Ích nói là có tính có nguyện nhất định vãng sanh. Đằng này mình thiếu tính. Cho nên đối với pháp môn Tịnh Độ, quý vị còn tu thêm một pháp của bên ngoài, ngoài đạo, là coi như đó là quý vị tự đi đưa con đường ra khỏi sanh tử luân hồi mình cắt đi, và mình chấp nhận ở trong sanh tử luân hồi. Điều thứ hai chúng ta cần phải nói về tam quy. Quy Phật rồi, chúng ta là những người tu theo Phật gọi là quy y Tam Bảo, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Quý vị nhớ lời truyền Tam Quy, hay các quý thầy luôn luôn nói là quy y Phật, Phật tử đã quy y Phật rồi, từ nay trở đi thà bỏ thân mạng, trọn không quy y thiên thần quỷ vật, vì thiên thần và quỷ vật kia còn bị luân hồi sanh tử, không phải là thánh nhân xuất thế gian. Quý vị quy y theo những pháp môn tu đó, đó là quy y thiên thần quỷ vật. Những người đó họ cũng chưa ra khỏi sanh tử luân hồi, quý vị còn quy y với họ để làm gì? Cho nên quý vị tự đoạn con đường tam quy. Thứ hai, quy y pháp thì quy y pháp rồi thà bỏ thân mạng, quý vị nhớ thà bỏ thân mạng chứ không nghe theo những lời tà thiết, vì đó không phải là pháp môn vô lậu giải thoát. Vì sao cái pháp môn đó, các pháp môn tiêu đó nó không phải là vô lậu giải thoát, nó là thuộc về tà thiết. Mà bây giờ chúng ta dễ dàng từ bỏ tịnh độ, dễ dàng từ bỏ Phật để theo quy tăng rồi thì thà bỏ thân mạng chứ suốt đời không theo thầy tà bản ác. Vì những vị đó không phải là người giải thoát chứng quả tam thừa. Họ sẽ dẫn dắt quý vị vào con đường tối tăm nguy hiểm. Đây không phải lời của Thiện Trang, đây là lời trong đoạn gọi cái quyển sách mà Tiền Tam Quy á, ở Việt Nam á, gọi là trong quyển Giới Đàng Đăng á. Đồng thời như vậy quý vị đã quy y với Tam Bảo rồi, bây giờ quý vị quay qua quy y tới tà, pháp tà, pháp không phải Phật pháp, gọi là pháp tà chứ không phải nó nói gì. Rồi thứ hai, quý vị quy y với người không phải tăng đạo Phật giáo, quý vị khi không phải quy y Phật, coi như quý vị đoạn ba cái quy y, thì mỗi quy y có ba, có bao nhiêu, 12 vị thần, quý vị đoạn hết 36 vị thần bỏ quý vị ra đi, mai mốt quý vị gặp nạn không ai cứu. Vì sao? Không có thần hộ pháp, không có thần hộ giới nữa. Quy nếu như quý vị bỏ tam quy thì ngũ giới quý vị cũng không có thần hộ giới nữa, cho nên mai mốt nạn quý vị tự chịu. Và quý vị thấy thời gian qua rất nhiều người rồi, thì nhân kể rất nhiều rồi, là nhiều người tu theo các pháp đó một thời gian sau bị điên, bị khùng. Vì sao bị khùng? Bị điên à, tại vì họ bị tu mới đầu dụ, phải không? Thường các pháp đó dễ bị dụ lắm quý vị, bây giờ chưa có cái gì chưa thấy à, mới đầu đó, họ sẽ cho mình năng lượng, rồi cho năng lượng cho nên tu hay cảm ứng năng lượng lên rất nhanh. Thời gian sau thì sao? Họ hút năng lượng lại quý vị, mà quý vị, đặc biệt quý vị đang tu niệm Phật nữa, có năng lượng họ hút cho nhiều, hút thời gian rồi khùng khùng điên điên. Lúc đó quý vị không còn chữa được. Vì sao không ai chữa? Thứ nhất, quý vị đã đoạn tam quy, không còn có 36 vị thần bảo vệ về tam quy quý vị. Thứ hai, ai quý vị đã xa lìa Phật giáo thì kể như là hết niềm tin hết, và niềm tin không đủ cho nên cũng không vãng sanh. Thế thì thấy đời này có nhiều người lắm. Hôm bữa Thiện Trang có trong Phật Học Vấn Đáp có nói vậy thôi, là có chú đó, chú cho Facebook của Thiện Trang, là có người tới nhắn tin nói thầy ơi cứu con vậy vân vân, mình Thiện Trang thấy người ta bị nặng quá rồi hết cứu à, mà Thiện Trang đã đời này đã chứng kiến nhiều người bị như vậy rồi. Quý vị nên nhớ tu những cái pháp đó không phải là tu nhân chứng quả. Quý vị muốn tu pháp nào là Phật pháp là tu nhân chứng quả, còn đó là mình lấy duyên, duyên nạp qua nạp lại một hồi là nó không có đổi được, không thay đổi vật mạng được. Cho nên người tin sâu nhân quả không tu theo các pháp đó. Đó Thiện Trang nói như vậy. Còn quý vị nào không tin cứ đợi, từ từ rồi sẽ thấy, một thời gian sau rồi hối hận không kịp à, mai mốt giống như có người, có nhiều người đúng rồi đó, họ cuối cùng bị hút năng lượng đó quý vị, bị mở luân xa, bị gì đó hút năng lượng, hút một hồi cái tu không được nữa rồi, lúc đó quay về Phật giáo xin cứu 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 sao nổi mà cứu, mình đã tự đoạn con đường mình rồi, mình đã gửi thân mạng cho quỷ thần, cho những người tu cái đó là thuộc đa phần là thuộc các tầng trời hoặc là quỷ thần thôi, thì bây giờ đa số là quỷ thần, cho nên bây giờ họ hút quý vị rồi, họ nắm được quý vị rồi thì quý vị chết ráng chịu thôi, ai cứu được nữa. Cho nên không tin thời mà pháp tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng, nếu đã tu tịnh độ rồi, đã gặp pháp môn này, đã nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, chắc chắn không đi vào con đường đó. Còn ai đi nữa thì Giang cũng chịu thua nha. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, có một câu hỏi ở trong bài hôm bữa có người hỏi như thế này: con thường nghe Hòa Thượng và Thầy giảng nên thâm nhập một môn. Nhưng trong các bài giảng, mỗi câu, mỗi đoạn, thầy hay hòa thượng đều dẫn không biết bao nhiêu kinh điển. Và trong bản khoa chú mà Ngài Hoàng Niệm Lão cũng hội tập rất nhiều chứ, hơn 100 loại kinh luận. Vậy chúng con nên hiểu thế nào là một môn ạ? Mong thầy từ bi khai thị cho chúng con ạ. Đây là câu hỏi bình luận ở trong bài thứ tư vừa rồi trên YouTube. Thì quý vị phải hiểu nhất môn thâm nhập là gì. Nhất môn thâm nhập tức là tâm mình chỉ hướng về một cái cửa đó thôi, gọi là nhất môn. Nhất môn là một cửa, thâm nhập là đi vào sâu, đi sâu vào một cửa thôi. Tức là ta tu tịnh độ, ta đi vào một cái cửa tịnh độ thôi, ta không ngó ngàng ở những cái cửa khác, ta không quyết định vừa cửa này vừa cửa kia. Đó gọi là nhất môn thâm nhập. Và trường thời huân tu là huân tu lâu dài. Thế thì pháp môn tịnh độ chúng ta hoặc là pháp môn tu nào, tại sao khi giảng mà trích dẫn nhiều kinh điển như vậy? Vì mục tiêu đó là để làm rõ sáng tỏ cho tất cả những nội dung trong kinh. Và thật ra mà nói, tất cả các bộ kinh đều tương thông với nhau, đều liên quan với nhau. Chúng ta không trích dẫn những cái phần nó trái ngược, những nội dung trái ngược đối với kinh này chúng ta không đưa vào. Hoặc có đưa vào thì chúng ta phải giải thích theo tông của chúng ta để cho nó không bị trái nghịch. Để làm gì? Mục tiêu là sáng tỏ kinh điển này. Và khi học được như vậy gọi là học được tinh hoa của bao nhiêu bộ kinh khác nữa. Cho nên đến một ngày nào đó mình bừng ra, mình ngộ tất cả kinh, nhất kinh thông, tất cả các kinh thông. Đó là một con đường. Mục tiêu của chúng ta là trích dẫn chứ không phải ôm nguyên si. Nếu quý vị ôm nguyên si một bộ kinh nào đó thì bộ kinh khác sẽ dẫn quý vị đi con đường khác, thì thành ra quý vị tạp tu. Tại sao? Mỗi pháp môn, mỗi bộ kinh đó là có một con đường đường hướng. Ví dụ như quý vị kinh Kim Cang, kinh Kim Cang đâu có dạy niệm Phật, đúng không quý vị? Kinh Kim Cang nó đâu có dạy niệm Phật mà nói là phá tướng, phải vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Và ơi ân vân hà trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm, tức là nên trụ vào nơi đâu, làm sao hàng phục được tâm này. Thì nếu kinh bên kinh đó thì đâu có bảo chúng ta niệm Phật đó. Thì chúng ta nếu mà đưa cái bộ kinh đó học hết trọn bộ kinh Kim Cang á, không khéo giảng á, là nó sẽ bị lạc qua cái hướng khác, là thấy mâu thuẫn với chúng ta đó. Thì mỗi bộ kinh có điều có tông chỉ và có phương pháp tu khác nhau, cho nên chúng ta lấy những cái tinh hoa nhưng mà hành trì thì có giống nhau. Ví dụ như vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, đó là bốn cái tướng đó là cần phải lìa, thì dù tu pháp môn nào cũng phải lìa cả. Cho nên chúng ta lấy cái tinh hoa đó vào, đúng không ạ? Đó, quý vị hiểu không? Đó, cho nên dùng nhiều kinh để làm gì? Để chúng ta học mà nó không thiếu. Và dù nhiều kinh chăng nữa, như bộ chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ là gồm có 194 kinh luận chú giải của nhiều đời chư tổ, là của kinh nè, của luận nè, của chú giải nè, 194 loại. Cho nên gom hết tinh hoa lại, mình học một bộ chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ thôi là học hết tinh hoa. Giống như Thiện Trang giảng bộ kinh này, quý vị nghe rất nhiều kinh, nhưng mà điều là gì? Mục tiêu là làm sáng tỏ kinh này, mục tiêu là giúp chúng ta, bổ trợ chúng ta hành trì cho nó tốt hơn, chứ không có kéo chúng ta chạy qua kinh đó. Đó, như Thiện Trang giảng giải thích để làm gì? Để quý vị tin sâu, hiểu rõ được mọi pháp. Thiện Trang giảng Hoa Nghiêm để quý vị thấy vũ trụ bao la, tâm lượng vô cùng lớn, thấy là phải tu như thế nào, nhìn nhận thế giới quan vũ trụ như thế nào. Đó, rồi chúng ta phải nghe kinh Kim Cang Bát Nhã để làm gì? Lấy những tinh hoa kinh Kim Cang Bát Nhã để chúng ta phải có trí huệ Bát Nhã. Trí huệ Bát Nhã để làm gì? Để mà buông xuống, để nhìn thấu được thật tướng các pháp. Đó, chúng ta phải biết được như thế thì chúng ta sẽ học tất cả các bộ kinh. Rồi kinh Lăng Nghiêm chúng ta phải lấy tứ chủng thanh tịnh minh hối, hoặc là phẩm cuối cùng đó. Đó là gì? Nói về 50 hiện tượng ám ma để chúng ta đối trị trong đường tu. Đâu là thầy tà, đâu là thầy chánh. À, ví dụ như hòa thượng nói để biết phân biệt được tà chánh, quý vị lấy tứ chủng thanh tịnh minh hối chuông, tức là năm điều răn về thanh tịnh. Đó, người ta giảng cuối cùng mà giảng nói cái gì, nhưng mà cuối cùng người ta vẫn giết sát sanh, vẫn ăn thịt, thì người đó tà. Kinh Đăng Nghiêm nói vậy. À, người ta có thể giảng mà giảng hay cỡ nào không biết, nhưng người ta vẫn sát sanh, người ta vẫn ăn thịt, thì chất đó đó là ma, là tà. À, người ta nói rất nhiều thứ, nói pháp hay, nhưng người ta có tận trộm cướp, tức là trộm cắp, người ta tìm cách thu lợi cho mình, đó là tà sư. Kinh Đăng Nghiêm đó. Rồi người ta nói rất hay nhưng mà người ta vẫn không lìa dâm dục, thì chứng tỏ người ta là tà, là ma. Kinh Đăng Nghiêm đó. Và điều thứ tư, người ta nói nhưng mà người ta nói bất nhất, lúc trước với lúc sau nói dối gạt chúng sanh, nói chung là nói vọng ngữ, thì đó cũng là tà sư. Thì bốn cái điều đó gọi là tứ chủng thanh tịnh minh hối đó, trong Kinh Đăng Nghiêm, để phân biệt được tà tà sư thuyết pháp. Mà quý vị đem bốn cái điều đó, ai giảng pháp mà vẫn còn dính cái đó gọi là tà. Cho nên có người tuyên truyền pháp dâm dục đó, là phải không cần đoạn dâm dục có thể chứng quả bồ đề, điều đó là phi lý, hoàn toàn trái ngược đó, quý vị thấy không? Rồi 50 hiện tượng ấm ma nói gì, là tu khi tu hành chúng ta sẽ có những cái chướng ngại nhất định đó. Chướng ngại nhất định là ma cảnh nó xuất hiện, nào là ma bốn loại ma, nhưng mà chúng ta hay nói ma bên ngoài hoặc ma trong tâm. Thì như vậy chúng ta phải đối trị như thế nào, thì phải lấy Kinh Đăng Nghiêm, Kinh Vô Lượng Thọ, quý vị thấy đâu có nói đâu đó. Cho nên học một kinh thông thì phải tất cả các kinh thông, mỗi bộ kinh nó bổ trợ cho chúng ta tu một chút, tu cái pháp này cái pháp kia. Rồi kinh thập thiện nói rõ thập thiện công đức như thế nào, kinh Vô Lượng Thọ đâu có nói đâu, đó phải trích dẫn để cho. Rồi kinh A Nan vấn sự Phật kiết hung kinh nói gì, phải chọn minh sư đó, cách chọn thầy tốt đó, làm sao để tu hành đó. Rồi phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo kinh chỉ cho chúng ta những điều cần phải tránh, những điều phải tránh bạn giữ, tránh bạn là giữ, những điều làm sao tu. Thì toàn bộ đều là tinh hoa hòa thượng đã học bao nhiêu năm, Thiện Trang cũng học bao nhiêu năm, thay vì quý vị học hết mấy bộ đó mệt lắm, không có tìm ra, thậm chí không tìm ra được cái tinh hoa. Bây giờ người ta đã học hết rồi, hòa thượng cũng đã học hết rồi, chư tổ cũng đã học hết rồi, chư tổ trích giảng lại cho chúng ta chỉ cần học đó bao nhiêu đó đủ tu rồi. À, nếu như đủ niềm tin, đủ phước đức, đủ nhân duyên, tức là chúng ta thật thà nghe lời thật làm, thì đời này chúng ta vãng sanh tịnh độ chắc chắn. Vì sao? Quá dư rồi. Thậm chí người tu hành khá khá mấy năm sau có thể khai ngộ, mở bộ kinh nào cũng giảng được hết. Tại vì sao? Tinh hoa của tất cả các kinh quý vị đã học hết rồi đó. Cho nên học đây gọi là nhất môn thâm nhập, có nghĩa là hướng đi của mình một hướng. Quý vị có thể dùng các bộ cái hướng khác để bổ trợ, đúng không? Nhưng mà chúng ta chỉ đi một hướng. Còn nếu người không biết là học một lúc hai bộ, rồi cái bộ này với bộ kia nó chỏi nhau. Còn chúng ta biết là dung thông lại, để cứ cái đường đi chúng ta thuận lợi hơn. Giống như thế này, giống như quý vị muốn đi từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, đúng không? Quý vị biết rằng con đường chắc chắn là sẽ đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên bây giờ ta đi là quốc lộ 1A đó. Nhưng mà thấy cái đường quốc lộ 1A cái đoạn này nó hơi chông gai một chút xíu, nó bị sập lở do lũ lụt, cho nên mình đi vòng qua cái đường khác. Mình biết con đường đây là con đường khác, nhưng mình mượn tạm mình ghé qua nó, hoặc là con đường này nó đông xe quá mình ghé qua con đường kia, rồi mình cũng vào đó thôi. Đó là mượn các kênh khác để mà trợ tu, chỉ mượn thôi. Còn quý vị không biết, quý vị chạy mà chạy qua kênh khác, như người thời nay có nhiều người chạy qua Địa Tạng, Địa Tạng cũng nên học, nhưng mà học để mà bổ trợ thôi. Một hồi chạy vô ôm ở trong đó rồi lấy kinh Địa Tạng làm chủ luôn, thì quý vị đó là bị pháp chuyển. Thay vì tâm ta chuyển pháp bị, thì ngược lại bị tâm chúng ta bị pháp nó chuyển, cho nên không thành tựu đó. Bây giờ tu cái pháp môn gì đó, năng lượng gì đó đó, không là bị pháp chuyển đó quý vị, rất là đáng thương. Cho nên người đời nay, một vạn người niệm Phật, ngành Lý Bình Nam nói thật sự vãng sanh chỉ có 3 đến 5 người. Vì sao? Vì không có hiểu được cái đường tu. Đó, tu thì gì? Một là tu tạp loạn, không có rõ ràng đường lối gì cả, cho nên không có thành tựu. vừa muốn vào cái này vừa muốn vào cái kia, thật ra vào được có một cái môn thôi là tất cả các môn đều thông rồi, vừa tu thiền vừa tu tịnh vừa tu mật á, thì tu thiền tịnh mật rồi cứ cũng gom lại một mà được, mà nếu không biết mà tu một lúc ba đường nó tán ra rồi thì nó tán tâm, tán tâm thì không có nhất tâm, không nhất tâm thì không đạt được. Rồi bây giờ không chỉ thiền tịnh mật mà bây giờ thu thêm gì thiền năng lượng gốc rồi thiền rồi niệm Phật với năng lượng gốc rồi niệm Phật với đồng bóng cái gì đó, vâng tu nhiều thứ quá cuối cùng quý vị không ra khỏi sanh tử luân hồi chắc chắn, tại vì tâm tạp loạn đó. Cho nên phải hiểu được cách tu ha, học tu bây giờ các vị thầy trước đã chỉ dẫn rồi, chư tổ làm như vậy, không phải ngài Hòa Niệm Tổ làm như vậy đâu quý vị, quý vị coi các sách chú giải của các chư tổ khác cũng vậy, cũng lấy kinh để giải thích cho kinh, lấy kinh này giải thích kinh kia để phụ trợ cho nhau. Cho nên mình học là học tinh hoa, toàn là tinh hoa không à, quá đã rồi, quá tuyệt vời rồi, vậy mà không biết chịu học còn đi chạy đi đâu nữa, còn kiếm ha. Một bộ chú giải của ngài Hòa Niệm Tổ, một bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú của Hòa Thượng, hai bộ đó coi như là một, nó đủ quá rồi, mình học bao nhiêu đó cả đời còn không hết. Hòa Thượng nói nếu mà quý vị ai mà học thuộc được cái bộ đó đó thì quý vị coi như là 10 năm sau hoặc là quý vị là thánh nhân rồi. Tại vì sao? Quý vị nắm hết kinh điển là thuộc hết, giảng giải cho người ta học thuộc lòng hiểu hết, quý vị không ai thánh nhân là gì. Cho nên là chắc chắn trong đời này chứng quả thành tựu được nếu mà mình học. Còn bây giờ chúng sanh thời nay không chịu nghe lời à, học cái này chưa xong chạy qua kia, học cái này cũng thấy chưa đủ phải chạy qua kia, một câu Phật hiệu niệm tới cùng không tin, phải tu thêm năng lượng gốc. Quý vị thấy Hòa Thượng Hải Hiền không, ngài chỉ một câu Phật hiệu thôi niệm cả đời, ngài được thế nào, 112 tuổi vẫn leo cây hái trái hồng, có ai tu được vậy không đó. Ngài không có bệnh tật gì hết, ra đi tự tại vãng sanh, và cuối cùng là để lại nhục thân luôn, lưu xá lợi là toàn thân luôn đó quý vị đó, chứ không phải đơn giản đâu. Biết trước ngày giờ vãng sanh, niệm Phật đến công phu ở đó, vì sao, ngài thật thà nghe lời sư phụ ngài, tức là pháp sư, pháp danh tên là Truyền Giới, pháp danh của sư phụ ngài đó, pháp danh ngài sư phụ là Truyền Giới, gọi là Truyền Giới pháp sư hay là pháp sư Truyền Giới. Chỉ vậy một câu Phật hiệu con cứ niệm đi, niệm đâu giờ sáng tỏ rồi đừng có nói lung tung đó, cuối cùng ngài niệm ngài có thần thông, đúng không? Quý vị thấy ví dụ như coi trong đĩa đó, thấy ngài thấy biết trước đó, hôm đó lũ lụt rồi, lụt tới mưa lớn rồi, nó dọn cống đi, dọn cống xong mọi người cũng chả hiểu dọn cống làm gì, hôm bữa sau mưa lụt nước quá trời quá đất rồi, có bữa đó mà thấy khói nó bay vào trong chùa, ngài ngài nói bay ra hướng kia, ra hướng kia là khói nó bay ra hướng kia đó. Công phu đắc lực đó có thần thông nó còn hơn mấy cái người tu năng lượng gốc nữa kìa, vậy mà không tin. Rồi cô Lưu Tú Vân á, từ bệnh như vậy cô niệm Phật đó hết bệnh luôn, có thần thông luôn đó. Thần thông thế nào, thần thông sau này có ít sử dụng á, chỉ có sử dụng một lần đó là khi hộ niệm cho ba của cư sĩ Hồ Tiểu Lâm, khi ba của cư sĩ Hồ Tiểu Lâm ra lâm chung thấy quá nhiều oan gia trái chủ bám theo ổng, cho nên ổng niệm không được, thì cô Lưu Tú Vân cô từ xa cô thấy được, cô thấy oan gia trái chủ nhiều quá, cô nói mời tất cả oan gia trái chủ của ông lão đó về nơi cái đạo tràng này. Cô nói từ xa thôi đó quý vị, cô ở chỗ nơi này mà cô nói từ kia, là tất cả oan gia trái chủ được chư thần hộ pháp hộ trì, nghe lời cổ hộ trì đưa hết về đạo tràng này. Thế là cha của cư sĩ Hồ Tiểu Lâm ông đó ra đi thuận lợi đó. Tu hành nó cỡ đó đó, công phu niệm Phật nó như thế. Còn chúng ta tu mà không tin vào niệm Phật, chúng ta tu mà vẫn yếu xìu à, thì làm sao có thể bơi qua được dòng sanh tử, gặp một chuyện gì cũng là ôi thôi con chuyển qua niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cho chắc ăn, ngài Quán Thế Âm cứu, vậy là mình chưa tin Phật hiệu. Gặp chuyện khác con phải tu cái pháp môn lung xa năng lượng gì để chữa bệnh, vậy là quý vị không tin câu Phật hiệu, không tin vào Đức Phật A Di Đà rồi, cho nên rất đáng thương. Thiện Giang nói những người đó rất đáng thương. Thiện Giang là thật sự mà Thiện Giang nói quý vị, bấy lâu nay Thiện Giang nói là Thiện Giang không dùng thuốc để chữa bệnh nữa, vì sao? Thiện Giang tin vào câu Phật hiệu này Đó, lâu rồi đó, hơn 10 năm rồi không dùng uống thuốc để chữa bệnh. Là vì sao? Mình tin vào có Phật hiệu và mình làm được những bệnh nhỏ nhỏ ăn thua gì. Đức Phật là đại y vương mà. Cho nên hãy tin, hãy cố gắng tin. Ai chưa có niềm tin, tu đi, chịu khó thật thà nghe lời Hòa Thượng Tinh Không dạy như vậy, Thiện Trang chia sẻ lại như vậy. Quý vị thực hành đi, 3 năm quý vị vào được công phu, bệnh quý vị sẽ tự hết luôn. Quý vị thật thà nghe lời, đảm bảo tin, tin tuyệt đối, phải tin tuyệt đối. Vì sao? Bản tâm của mình có đầy đủ tất cả, có thể chữa được bệnh. Tâm mình có thể chữa bệnh. Có ông tiến sĩ bên Mỹ đó, ông có chữa được bệnh đâu quý vị, bằng bằng phương pháp tâm. Cho nên đâu cần phải tu đâu. Có Phật hiệu này là tâm thông với tâm chư Phật. Có Phật hiệu này là tâm thông với Đức Phật A-di-đà. Lẽ nào không chữa bệnh được mà cần đến những cái phương pháp đó. Cho nên những người đó là những người đáng thương. Thật sự niệm Phật cũng khó mà vãng sanh nếu mà tính tâm cứ dao động như vậy. Ai bị rớt vào những cái đó thì nhân khuyên một lần nữa là cố gắng thay đổi, bỏ đi. Còn không vài năm nữa đó, bị nghiệp lôi đó, bị khùng rồi bị thần kinh thì ráng chịu. Và khả năng là đời này không vãng sanh rất cao. Tại vì sao? Rớt vào đó rồi ra không được đâu. Mai mốt mà tới lúc lâm chung ai tiếp dẫn? Thần tới tiếp dẫn. Vì thần quý vị duyên với họ mà, hút năng lượng của họ, họ chia năng lượng cho quý vị mà. Bây giờ mai mốt họ tới, họ tiếp dẫn về để quý vị về đó phục vụ cho họ, làm đính của họ. À, đời này họ cho một chút năng lượng, mai mốt quý vị về đó mà phục vụ họ, họ dạy cho quý vị, tức là họ làm Atula, đa số là Atula thôi, người có trời xuống ít khi lắm, không có. Như vậy chúng ta sang phẩm này nha, phẩm 33. À, khuyến dụ sách tấn đệ tam thập tam. Chữ khuyến dụ sách tấn thì hòa thượng có chú giải ở đây rồi, cho nên là Thiện Trang đọc chú giải của hòa thượng. Chữ khuyến dụ có nghĩa là khuyến miễn hiểu dụ, tức là hai chữ thành bốn chữ đó. Hai chữ khuyến dụ và khuyến miễn hiểu dụ, dịch nghĩa đó là khuyến khích nói cho biết rõ đó. Tức là ở đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài khuyến khích chúng ta, khuyến khích đại chúng và nói cho biết rõ đó. Rồi chữ sách tấn, sách là sách lệ, tấn là tinh tấn, chúng ta dịch là động viên tinh tấn. Như vậy bốn chữ phải thành ra tám chữ mới được. Khuyến dụ sách tấn theo chú giải hòa thượng là khuyến khích nói cho biết rõ và động viên tinh tấn. À, ý là gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở phẩm 33 này ngài tiếp tục khuyến khích cho chúng ta đại chúng ở trong dự hội đó, có cả chúng ta, hãy ngài nói cho biết rõ sự đau khổ ở thế giới ta bà này, các con nên buông đi đó, là động viên tinh thần, khổ lắm các con à, ráng tu đi đó, rồi tinh tấn đi đó. Ý nói như vậy, cho nên phẩm 33 khuyến khích dạy rõ, động viên tinh tấn, nếu chúng ta dịch dài như vậy, còn không để khuyến dụ sách tấn. Chữ dụ này nhiều người tưởng dụ dỗ, không phải, chữ dụ này là hiểu dụ, tức là nói cho biết rõ, nói cho người sáng tỏ được. Tức là ở phẩm 33 này nói điều gì? Phẩm 33 này tiếp theo phẩm 32, chúng ta đang học ở một loạt các phẩm đang nói về Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ chuyển sang phẩm 33. Phẩm 33 thì Phật lại nói về thế giới ta bà chúng ta, trở lại nói rằng tình trạng của chúng sanh ở thế giới ta bà này như thế nào. Đó là phẩm 33. Còn phẩm 32 thì nói về tình trạng ở Tây Phương Cực Lạc. Đó. Thì để chúng ta đối chiếu hai phẩm này với nhau, để đối chiếu những cái đoạn này để biết là ta bà thì khổ đau, cực lạc thì rất vui, rất thù thắng. Vì vậy chúng ta hãy yểm ly ta bà mà hân nguyện tịnh độ. Đó, thì đoạn từ phẩm 33 đến phẩm 37 là nói như vậy. Là nói lại, đối lại với cái đoạn phẩm từ 26 đến phẩm 32. Phẩm 26 đến 32 là nói về Tây Phương Cực Lạc tốt đẹp. Thì phẩm 33 đến phẩm 37 là nói ngược lại, đem cái sự xấu xa, nhơ nhớt, quá là ác hiểm, quá là khổ đau, quá là vất vả, quá là phiền não tại ta bà nói lên, để so sánh hai thế giới, chúng ta biết thế giới nào tốt hơn, thế giới nào xấu hơn để mà ta chọn. Đó, mục tiêu chúng ta là Phật nói như vậy. Cho nên ở phẩm 33 đến phẩm 37 là nói như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ vào kinh văn à, Hòa Thượng chú giải đoạn này. Hòa Thượng chú giải như sau: từ phẩm này trở đi, Đức Thế Tôn nói rõ cho chúng ta tình trạng của thế giới ta bà, nghiệp chướng tập khí của chúng sanh sâu nặng, ba độc rực cháy, chìm đắm sáu đường, khổ không nói lên lời. Cho nên Phật khuyến khích nói rõ cho chúng ta biết phải chán lìa đường khổ, dừng ác hành thiện, động viên chúng ta tinh tấn hành đạo cầu sanh tịnh độ. Quý vị nghe rõ không ạ? Thì đang nói lại nè, từ phẩm này trở đi, Đức Thế Tôn nói rõ cho chúng ta tình trạng của thế giới ta bà, tình trạng thế nào, nghiệp chướng tập khí của chúng sanh sâu nặng. Đó, chúng ta ở thế giới ta bà chắc chắn nghiệp cũng là nặng rồi, cái tập khí tức là cái thói quen, cái thói quen của chúng ta cũng quá nặng. Ba độc hừng hực ngược cháy, tức là gì, xí thạnh đó, ba độc là tham sân si á, nó mạnh mẽ quá, nó bùng cháy, nó đốt thiêu đốt chúng sanh vậy, tức là chúng sanh nào cũng có ba độc tham, tham lam, sân hận và ngu si quá là mạnh, nên chìm đắm trong sáu đường là trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, khổ không nói lên lời. Đó, khổ lắm, khổ lắm, như trong kinh Địa Tạng quý vị thấy khổ vô cùng. Cho nên Phật khuyến khích nói rõ cho chúng ta biết phải chán lìa cái đường khổ, hay dừng ác, hay hành thiện, tức là dứt ác đi, đừng có tu ác, đừng có làm việc ác nữa, hãy tu thiện. Động viên chúng ta hãy tinh tấn hành đạo cầu sanh tịnh độ, tức là Phật thương chúng ta lắm. Phật nói rằng con ơi, ở thế giới ta bà khổ lắm, đó, chúng sanh thì ác trược, nghiệp chướng của tụi con nặng lắm, phiền não tụi con cũng quá dày, quá sâu. Đó, thì khổ lắm, nếu con chìm đắm trong này khổ lắm, cho nên các con hãy xả ly ta bà để chịu khó, chịu khổ, tinh tấn lên. Đó là Phật động viên, thực tinh bảo tinh tấn. Tu hành, hãy đoạn ác, tu thiện đi, rồi niệm Phật cầu sanh tịnh độ là các con thoát khỏi luân hồi. Ý nói như thế. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phẩm 33, từ đoạn thứ nhất. Đoạn thứ nhất như thế này: thế nhân cộng tranh, bất cấp chi vụ, ư thử kịch ác cực khổ chi trung, cần thanh danh vụ, dĩ tự cấp tế, tôn ti bần phú, thiếu trưởng nam nữ, lý niệm tích lự, vi tâm tẩu sử. Câu đầu tiên là thế nhân cộng tranh, bất cấp chi vụ. Chữ thế nhân, thế nhân là người đời. À, chữ nhân là người, chữ thế là đời thôi. Người đời, chúng ta dịch ngược lại là người đời. Cộng tranh là cùng nhau tranh. À, cùng nhau tranh điều gì vậy? Bất cấp chi vụ. Bất cấp, chữ cấp này là cấp trong từ cấp tốc, tức là nhanh, là cái việc cấp tốc đó. Vụ là sự việc. Như vậy bốn chữ bất cấp chi vụ dịch nghĩa là ngược lại là cái những cái việc mà không cấp bách, những cái việc không cần thiết. Như vậy thế nhân cộng tranh bất cấp chi vụ có nghĩa là người đời cùng nhau tranh giành, tranh đua những cái việc mà không cấp bách. Đó, đó là lời Phật nói. Việc gì không cấp bách quý vị? Việc bây giờ người ta làm là việc không cấp bách đa phần. Thì trong chú giải Ngài Hoàng Niệm Tổ nói việc thì có việc quan trọng, việc không quan trọng cũng vậy, đúng không? Việc cần trước, việc không. Ví dụ đi vô trong một cái thành phố, quý vị phải biết việc nào là việc quan trọng trước. À, quan trọng là gì? Quý vị giả thử đi công tác, đi từ Hà Nội vô thành phố Hồ Chí Minh thì việc đầu tiên quý vị hãy tìm khách sạn, tìm chỗ ở trước. Chứ không tới tối rồi, trời buông xuống rèm màn đêm rồi mà không tìm được cái khách sạn, nó đóng cửa hết thì tối đó ở ngoài đường. Cho nên việc đầu tiên cấp bách phải tìm chỗ an trú trước. Đó là việc cấp bách. Thì lấy ví dụ đó để nói cho chúng ta là gì, việc cấp bách của chúng ta là gì, ra khỏi sanh tử luân hồi đó, việc cấp bách thoát ly sanh tử luân hồi đối với chúng ta là niệm Phật vãng sanh Tây Phương là việc cấp bách. Thế nhưng mà người đời thì sao, họ tranh đua với nhau, họ giành giật nhau những điều không có cấp bách, những cái việc không cấp bách. Việc gì không cấp bách? Hơn thua nào là tranh danh đoạt lợi, tranh sắc, tranh tài, tranh đủ các loại tranh, tranh chức, tranh quyền, tranh nhiều thứ như vậy. Đó gọi là bất cấp chi vụ, tranh những cái việc đó. Thì quý vị thấy rõ ràng cái việc này mình thấy cũng rất rõ, là hiện nay người đời hiện nay đó, quý vị thấy như từ nhỏ đến lớn ai cũng tranh hết á. Các bạn nhỏ học là gì, bắt đầu tuổi trẻ mới học mẫu giáo bắt đầu là bắt đầu ganh đua điểm số, đúng không? Chưa có điểm thì cái ganh đua nào phần khen vân vân, rồi tranh nhau đó, chạy vô cái trường cho tốt đó. Thì đang thấy có một cái trường học cái gì đâu ở Biên Hòa lên báo đó, mà phụ huynh á, để mà cho con đi nhập học cái trường đó thôi mà phải xếp hàng từ 2 giờ sáng, người ta 3 giờ sáng tới hết chỗ rồi, xếp một hồi phát một chút mà có bao nhiêu suất à, ai đăng ký trước được mà đó. Rồi cuối cùng ra về thất vọng, đó là mới sanh ra thôi, đi học nhập học đã bị tranh rồi, khổ như vậy. Rồi tới khi lớn lớn tranh nhau để gì, nào đứa nào học giỏi, đứa nào học dở, tranh đi học toàn là vậy. Rồi đến lớn lớn hơn chút nữa, biết chút sắc dục lại tranh sắc dục, đua nhau đi vào trong đó. Lớn hơn nữa thì sao, tranh cái tiền bạc, tranh đất đai, tranh nhà cửa, tranh đủ thứ, tranh chức vụ, tranh tranh toàn tranh, tranh đến khi chết mà thôi. Đó toàn là bất cấp chi vụ, tức là toàn là những việc không có khẩn cấp, không có cấp bách. Việc cấp bách là việc ra khỏi sanh tử luân hồi, việc niệm Phật vãng sanh thì người ít có người tranh. Cho nên ở phẩm trước mới nói là vô cực chi hán thắng đạo, dị vãng nhi vô nhân. Cái cõi nước đó, cái con đường đạo thù thắng như vậy, dễ đi mà không có người. Vì sao? Đâu có ai tranh niệm Phật đâu, mà ít có người tranh niệm Phật lắm, mà người tranh thế gian rất nhiều. Quý vị thấy không? Bây giờ tới mỗi khi cái gì đó là bắt đầu tranh tranh đó. Ví dụ như đợt này vaccine thôi, cũng tranh giành vaccine để mà chích trước, ai được chích trước, ai chích sau nữa, toàn là tranh không. Cho nên thế giới vào thời kỳ mạt pháp, vào càng về mạt pháp thì đời khổ năm trược, người ta tranh còn khủng khiếp nữa, và toàn là việc không có cần thiết, việc không cấp bách. Nó việc cấp bách là niệm Phật vãng sanh tịnh độ, là tu hành thì ít người tranh. Nếu chúng ta đổi lại thì chúng ta thành công rồi, hàng ngày chúng ta cũng cố gắng lắm. Mà thật ra Thiện Trang không biết quý vị thế nào, chứ Thiện Trang thấy cảm thấy một ngày 24 giờ không đủ. Mình thấy lúc nào cũng thiếu thời gian hết á. Thiếu thời gian gì? Đâu có thời gian để mà tu đâu, đâu có thời gian để học pháp đâu. Giá như một ngày mình nó nhiều hơn, giá như mình ngủ ít hơn. Bây giờ mình ngủ nhiều quá, nó cũng không có đủ. Mặc dù mình ngủ ít hơn người thế gian rất nhiều rồi. Người thế gian người ta ngủ là người ta nói là một ngày á, phải ngủ từ bao nhiêu, 5 lần 190 phút là 7 tiếng rưỡi. Người ta nói đó là giấc ngủ bình thường, cho một người bình thường nên ngủ. Và nếu nhiều lắm là 9 tiếng, nên ngủ 9 tiếng à, 7 tiếng rưỡi đến 9 tiếng. Còn mình ngủ đâu có đủ thời gian đó đâu, mà cảm thấy thời gian không đủ, còn muốn thời gian để tu đó, nên tranh như vậy đó. Tranh như vậy mà còn chưa thấy gì, còn thế gian bây giờ khổ đau như vậy, càng tranh nhiều, tranh nhiều thì càng khổ nhiều. Từ người lớn cho đến người trẻ lúc nào cũng tranh, rất là khổ. Cho nên là toàn là tranh tranh như vậy, khổ lắm. Mà tranh gì, chứ mà tranh này, nhỏ nhỏ tranh vô để mà mốt vô để được là cái trường đại học cũng thi đua, đúng không, cũng là tranh đó quý vị. Rồi ra trường cũng phải tranh đua, nộp bao nhiêu hồ sơ thì mới có một người được phỏng vấn thành công. Thế như vậy tỷ lệ chọi như vậy đó là tranh. Thời càng về sau tranh càng khốc liệt, mà toàn là không có phải việc cấp bách đó. Thật ra thì cuối cùng là gì, ai trong mạng ai có thì sẽ có. Người tin sâu nhân quả biết là mạng có thì đến lúc sẽ có, nếu mạng không có tranh cũng không được, tranh chỉ mất phước thêm mà thôi. Cho nên nếu người tin sâu Phật Pháp thì học tới câu thế nhân cộng tranh bất chấp chi vụ. Mình đừng có so người ta, đừng nói người ta tranh, mình lo coi thứ mình có tranh hay không. Quý vị phải coi quý vị còn tranh hay không. Chúng ta còn tranh không, không quý vị? Cũng còn. Thiện Trang nói vẫn còn. Ít hay nhiều thôi. Ngày xưa mình tranh 100, bây giờ mình tranh 10. Đúng không? Vẫn còn. Ở thế giới ăn gian này mình vẫn còn tranh, chứ không chưa hết, chưa tranh đâu. Nhưng mà bớt bớt một chút. Tại vì sống vào thế giới này giống như cảm giác không tranh không được đó. Nhưng ra đường á, Thiện Trang nói ở thành phố Hồ Chí Minh á, giống như chạy xe á, mình không tranh người ta, mình không chạy được luôn. À, nó cứ chen miết, nó không cho mình qua đường luôn. Đó, đi từ đường này qua đường kia đó. Đó, mà đợi cái đèn xanh đèn đỏ đợi mãi, đó, đợi hoài cũng không qua được đó. Đó cho nên đó là cũng khổ lắm, cũng phải tranh đó, tới nghe phải canh. Ví dụ như có cái lối đi thế này mà họ đó, Thiện Trang đó, chạy xe thành phố Hồ Chí Minh là thấy rõ nhất. Cái đường rẽ trái thì rẽ trái nguyên tắc là mình sẽ ép qua lề trái, nhưng mà đâu ép được, họ đứng hết rồi. Họ thì đi thẳng nhưng mà họ đứng hết cái chỗ rẽ trái của cái vạch bên này hết của mình rồi. Bây giờ mình phải ép làm sao đó để vô được đó, phải vô đó, nếu không là không không có cách nào qua được. Đó là gì? Cũng tranh, rồi chạy xe, đủ thứ, mọi thứ đều tranh. Cho nên bây giờ chỉ giảm được tranh thôi, chứ không thể nói là hết tranh. Đó là rất là khó luôn. Nên là đúng là thời kỳ mạt pháp, đúng không? Thời kỳ nghiệp chướng nặng quá. Cho nên nó khiến là ai cũng thích tranh. Rồi trên mạng xã hội đủ dự sự tranh giành, trong Phật giáo cũng tranh, tranh chức, tranh quyền, tranh chùa, tranh tín đồ, tranh đủ các loại, toàn là như vậy, toàn là tạo nghiệp địa ngục, tạo địa nghiệp Atula, tạo nghiệp ngạ quỷ, tạo nghiệp súc sanh mà thôi. Những cái tranh này là thật sự mà nói, tranh đó là tạo nghiệp cả, cho nên rất là đáng thương. Chúng ta thương cả người đời, và trong đó có chúng ta sanh vào thời này, rất đáng thương. Cho nên là bây giờ mình bớt bớt đi, cố gắng giảm xuống, không tranh nữa. Làm sao đó không tranh được. Giống như Thiện Trang thấy qua bên châu Âu đó, thấy hồi đó qua Đức chứ hả, thấy người ta ra đường, người ta cũng đâu có tranh đâu đó, nhường nhau, tới cái chỗ đó hai cái xe chỉ có đường vừa đủ đi, thì người này bên nhường này nhường, người kia bên kia nhường. Còn Việt Nam thì thôi, quý vị mà nhường đợi hoài, có khi không có chạy qua được luôn. Hết người này nó chạy tới người kia, nó chạy hoài, chạy hoài. Đấy, cô bạn học đại học của Thiện Giang nói trước cái nhà cổ đi khoảng đi dạy đến tới trường chỉ có 2 cây số thôi. À, cô đi dạy trường một trường cấp 3, cô nói ở Đồng Nai á, cô nói có 2 cây số thôi, mà trước đó ở khoảng giữa nó có một cái khu công nghiệp, giờ công nhân nó đi làm á, là mình đứng đó mình đợi có hoài, nó cũng không bao giờ nó dừng để cho mình đi qua đường đâu. Không bao giờ qua đường được, cái ra đó đứng miết thôi, không có chạy qua được cái đường kia để vào cái trường được. Nên cứ đứng hoài mà cứ suốt ngày nó chạy ao ao veo 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 vậy đó. Đó, kéo hết ga vậy đó. Làm sao nên được? Đó. Cổ nói kêu cái nhiều khi có bữa là đứng cả 10 phút mà chưa qua được nữa. Thì chạy quá, người thấy người ta chạy khiếp quá, không dám qua. Mà qua thì qua từ từ không biết nó hút lúc nào. Cho nên đấy, đấy là thế giới này đang khổ lắm rồi. À, học câu này mình phải hiểu thế giới này đang khổ lắm rồi. Thôi rồi, mau mau buông xuống, cầu vãng sanh tịnh độ cho sớm. À, càng về sau càng khổ nữa. Quý vị, mai mốt quý vị thấy bây giờ nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường đó, đâu có việc làm. À, học đại học đó. Rồi hôm bữa có cô kia có nói, nó có đứa bé nó thi bao nhiêu đó, học lớp 12 thi bao nhiêu điểm, điểm cao lắm á. Hình như là mỗi môn là 9 điểm đó, 9 x 3 = 27 điểm đó. Cuối cùng tưởng là điểm cao đậu rồi, cứ rớt rồi, không đậu được đại học rồi tự tử. Đó là đáng thương. Cho nên là thời nay mình hiểu ra được rồi, trong mạng có, chắc chắn có, không cần phải tranh. Và chúng ta tranh gì? Tranh thủ niệm Phật, tranh công đức đi. À, nhưng mà nói tranh công đức là nói thôi, chứ mà nếu quý vị còn có tâm mà tu hành để mà tranh á, tranh phẩm vị rồi kia là quý vị tu hành phẩm vị thấp lắm. Mình phải là không tranh, ư thế vô cầu. Đối với người thì không tranh đối với người, rồi đối với đời cũng không có cầu gì, mà mình chỉ cầu vãng sanh tịnh độ thì thành công nha. Câu đầu tiên, thế nhân cộng tranh bất chấp chi vụ. Tiếp theo câu thứ hai là ư thử kịch khổ ác chi trung. Chữ ư là đối với hay là ở. Trong, trung á, là trong, ở trong. Ở trong cái kịch ác cực khổ đó, chữ thử là đó hay là như vậy. Ở trong cái kịch ác cực khổ như vậy, thế nào là kịch ác? Kịch tức là nói là ví dụ như cái bộ bộ phim này rất kịch tính, trận đấu này rất kịch tính. Kịch là kịch tính, tức là gì? Rất là, cái chữ kịch đó là rất thôi. Cực, kịch ác tức là rất ác thôi. Cực khổ là rất khổ thôi. Khổ, như vậy là chữ kịch với chữ cực nó giống giống nhau thôi. Như vậy là chúng ta đang ở trong cái nỗi khổ nè, rất là khổ nè, rất là ác như vậy nè. Đó, đó là ý câu thứ này nói. Hòa Thượng có chú giải cho nên Thiền Trang sẽ đọc chú giải của Hòa Thượng. Là chú giải Hòa Thượng như thế nào? Kịch ác cực khổ thì kịch ác chỉ 10 nghiệp ác. Cực khổ là báo khổ của ngũ trược ác thế. Tức là nói gì? Ý nói rằng là ở trong cái đời bây giờ đó, chúng ta đang ở trong đó, là cái đời gì? Rất là ác, kịch ác, tức là rất ác. Rất ác là 10 việc ác. 10 việc ác là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói lời đôi chiều, nói thiêu dệt, nói lời hung ác. Rồi, tham, sân, si. Thì 10 cái này, gọi là 10 điều ác, nó đang rất là mạnh. Thì gọi là kịch ác. Đó, kịch là mạnh mẽ mà. Kịch là rất mà, rất là ác. Rồi, cực khổ là rất khổ. Đó, khổ đến mức độ cùng cực luôn, mức độ vô cùng luôn. Khổ như thế nào? Luân hồi khổ. Chúng ta thấy ở cõi người thôi, chúng ta chưa thấy cõi cảnh giới khác. Chứ nếu mà quý vị thấy cảnh giới khác, quý vị sẽ thấy khổ vô cùng. Ở địa ngục, trong kinh Địa Tạng diễn tả, quý vị thấy không? Ví dụ như rớt vào địa ngục đó, có quỷ dạ xoa nó tới, nó móc tim ra, móc gan thải ra nó ăn. Có diều hâu bay tới mổ mắt người tội đó, mổ trong người cho nó nổ, bể cái đầu ra nó hút. Đó, rồi có con rắn sắt nó chui vào trong người, nó đâm ra, nó xiên ra. Đó, rồi vũ khí nè, có rồi có cái quỷ dạ xoa cầm cái chĩa ba a, giống như cái nĩa đó. Bây giờ chúng ta ăn thịt chúng sanh á, chúng ta cầm nĩa đó quý vị, mai mốt xuống địa ngục có cái hành phạt đó. Nó cầm cái nĩa nè, nó đâm xuống vậy nè, nó dồi lên hay không, rồi bắt đầu lại lấy chia đâm đỡ lấy cho nó xiên người, rồi đặt xuống lại trên giường. Giường đó không phải giường êm, không phải giường êm ái đâu, mà cái giường đó là giường nóng lửa cháy rang, có lúc thì nó lạnh như băng tiết. Đó, khổ như vậy đó. Đó là diễn tả trong những kinh điển, kinh Địa Tạng hay những kinh khác. Quý vị đọc những kinh trong địa ngục, quý vị nghe toát mồ hôi, sợ luôn. Mà chúng ta bây giờ không thấy, cho nên chúng ta không có sợ. Thiện Trang nói đơn giản là nếu bây giờ nói bình thường thôi, Thiện Trang thấy những con mèo với con chuột thôi. Tại bây giờ có ở đây cái núi này đang có một đàn mèo, một con mèo mẹ, ba con mèo con, thêm một con mèo đực nữa, là năm con. Nó đi nó quần quần, nó thấy con chuột nào mà nó bắt con chuột đó, nó ăn hết. Nó ăn như vậy thì rồi bắt đầu nó lại sanh ra mèo. Thì thật ra chúng ta hiểu nhân quả đó, chúng ta thấy là thực tế là con mèo chết, con mèo đó nó chết, nó đẻ ra đúng không? Nó đẻ ra con xong rồi nó lớn lên nó chết. Nó chết thì sao? Nó đầu thai vào con chuột. Con chuột đó bị con mèo con kia ăn. Đó. Rồi con chuột đó chết đó, lại đầu theo vào con mèo. Cho nên cứ thấy mèo ăn chuột, nhưng thực tế nó ăn qua ăn lại nhau rồi. Tại vì mèo chết thì làm chuột, chuột chết là mèo. Cái ăn qua ăn lại như thế, chúng sanh cứ thấy vui. Vui thấy là ta đang ở trên loài lớn thì ta vui. Đó. Cho nên là ăn nuốt lẫn nhau khổ như vậy, quý vị thấy trong sanh tử luân hồi nạn như vậy. Còn ngồi người thì sao? Ăn thịt chúng sanh. Quý vị ăn bao nhiêu con? Từ nhỏ đến lớn quý vị đếm đi, nếu như người chưa ăn chay, quý vị nghĩ tính là mỗi ngày á, quý vị ăn bao nhiêu? Thôi Thiện Trang nói mỗi tháng quý vị ăn bao nhiêu? Đó, người bình thường á, ăn bao nhiêu con sinh mạng? Quý vị tính nhẩm nhẩm ra đi, ăn bao nhiêu con cá rồi? bao nhiêu thịt của chúng sanh rồi, bao nhiêu thịt heo, bao nhiêu thịt bò, bao nhiêu thịt gà, quý vị cộng hết lại đi, rồi cộng hết lại, quý vị tính một tháng, quý vị nhân lên một năm 12 tháng, quý vị nhân trung bình lên, bây giờ quý vị sống 40 năm, quý vị nhân cho 40 thử coi. Thiện Căn nói đơn giản thôi, mỗi ngày theo nhu cầu của người ta ăn, Thiện Căn nói ăn cá đi, một tháng cho quý vị ăn ít lắm 15 con ha, 2 ngày một con đó là ăn ít đi. Rồi thịt đó, quý vị 15 một tháng 30 ngày quý vị ăn chừng khoảng 10 kg thịt thôi đó. Thì Thiện Căn nói vậy cho nhẹ đó, không có nói tôm tép các loại khác. Rồi 10 nhân cho một năm là bao nhiêu, như vậy một năm là một tạ thịt rồi, một năm một tạ thịt hoặc một tạ hai thịt, cộng với sinh mạng của loài cá đó 15 nhân cho 12 á, chúng ta lấy cho nó dễ, 15 nhân 10 á, là 150, cộng với nữa là 80, 180, 180 sinh mạng, đó là một năm. Vậy 10 năm là 1.800 mạng rồi, cộng với nhân cho thêm 4 nữa là bao nhiêu, hết ngàn á quý vị. Đó là mới tính sơ sơ đó, bên con cá thôi, rồi thêm thịt nữa, mai mốt quý vị chết nữa, quý vị đọa làm đọa bao giờ trả cho nó hết cái số đó. Một đời ăn bao nhiêu á, thì trả lại bấy nhiêu, cho nên mai mốt chúng ta đọa làm súc sanh nó ăn lại chúng ta, nó lên làm người, nó lên làm cảnh giới người, nó ăn lại, thật là đáng thương, thật là khổ đau. Nên thấy như vậy, nhìn trước mắt sợ đúng không, cho nên ai chưa ăn chay ráng ăn chay đi, đừng nói thịt chúng sanh người ta giết mình ăn, người ta giết mình ăn không sao, không phải đâu quý vị, không sao, đó là quý vị nói quý vị không bị người ta ăn lại hả. Quý vị ăn thì cũng có nhân quả, mai mốt quý vị cũng phải có người. Bây giờ nhân quả thế này, con người không ăn trực tiếp mà mua đúng không, mua người ta ba giết rồi, thì mai mốt quý vị cũng vậy, những chúng sanh mà nó chết đó, nó cũng không ăn trực tiếp quý vị, nó không có giết trực tiếp quý vị, nó cũng đi mua à, rồi có chúng sanh trung gian giết đó, yên tâm. Cho nên là không có tránh ra đâu, mà mình đọa vào chúng sanh đó chúng trả mạng thôi. Cho nên nghiệp nhân quả báo tơ hào không sai, rất đáng sợ. Bây giờ đó là cực khổ à, đó là cực khổ, mà do gì, do 10 ác nghiệp. Cho nên trong thời kiếp này chúng ta cố gắng thoát lên, thoát mau mau đi, chứ không mà không nhìn thấy những nỗi khổ này cứ nhẫn nha tu hành tưởng mình ngon lắm. Quý vị thấy nhiều người bây giờ tại gia lẫn xuất gia tới lúc lâm chung ra đi đâu có tốt đâu, người ra đi toàn mê mê màng màng, ung thư hoặc là bệnh này bệnh kia, tức đó là cái phước đã hết rồi, phước của đời này hết rồi. Cho nên không được hưởng cái trong ngũ phước lâm môn á, có một cái phước đó là thiện chung. Thiện chung tức là chết tốt lành, không có. Đó là gì? Phước đã hết. Đa phần vì phước hết. Phước hết cho nên mê mờ, bệnh đau, ốm đau, vân vân đủ thứ các chuyện đó. Thì mình nhìn thấy như vậy, mình biết là quả báo nó đến như thế nào. Thì đời sau đó là gọi là hoa báo. Có hoa, hoa tươi thì quả tốt. Mà hoa héo thì quả thì sẽ tàn thôi. Quả sẽ tệ thôi. Cho nên mai mốt chắc chắn là đi vào con đường xấu khả năng rất nhiều. Cho nên mình hiểu được điều đó, mình tranh thủ vừa tu phước vừa tu huệ, vừa hết lòng hết ý niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Còn các pháp thế gian, ví dụ như năng lượng gốc độ vân vân tu gì đó, quý vị bảo đảm quý vị, đó là quý vị tu trên duyên, không phải tu gốc, không có gieo trồng phước ấy đâu có hưởng được. Quý vị tu cái đó đâu có tu phước được đâu, đâu phước đâu. Phước là gì? Quý vị phải làm phước à, mà niệm câu Phật hiệu là phước nhất là à, chúng ta có câu là gì? Lễ Phật một lễ tiêu diệt hà sa, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, mà không tin đó. Vì sao? Quý vị niệm Phật phước sanh vô lượng à, đó, rồi lễ Phật một lễ là tiêu diệt hà sa đó, cũng khuyến khích mọi người mới tu đó. Thực tế niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, quý vị niệm như thế nào mới phước sanh vô lượng? Niệm phải có lực à, còn nếu không thì phước sanh cũng ít ít thôi, chứ không có vô lượng. Vì quý vị đang là tiên truyền Phật pháp, công đức phước đức quý vị đang tiên truyền Phật pháp, quý vị giữ gìn chánh pháp, có một người niệm Phật tức là Phật pháp vẫn còn đó, có phước rồi đó. chứ không phải. Rồi quý vị đang niệm Phật thì tất nhiên không có thời gian để làm việc ác, cho nên quý vị cũng có phước rồi đó. Đó, cho nên là cũng có phước trong đó chứ không phải không có phước, nhưng mà phước ít. Còn nếu câu Phật niệm Phật hiệu đắc lực thì niệm một câu Phật hiệu đắc lực thì phước sanh vô lượng. Đó, một câu, một cái lễ Phật mà có thể được cái gì? Tội diệt hà sa là gì? Là một ngợi Phật đó hoàn toàn cung kính, chí thành, quên mình. Chỉ con chỉ biết lạy Phật xuống, còn lạy Phật thôi, không nghĩ gì hết. Chứ không phải vừa lạy xuống mà hôm nay vọng tưởng khởi lên. À hôm nay con lạy được 1.000 lạy rồi, con hơn cái bà bên kia, bà kia bữa nay bắt lại được có 300 lại à, thì phước đâu ra à, thì tiêu tội đâu ra, không có. Cho nên quý vị phải hiểu câu đó là nói như vậy, nhưng mà mình phải là gì, mình phải tu thật bằng cái tâm chí thành vô ngã trong bảy cái pháp lễ đó. Quý vị có thời gian coi Phật Học Phổ Thông của ngài Hòa Thượng Thiên Hoa đó, thì có cầu danh lễ á, cống cao ngã mạn mà lễ, ngã gọi là ngã mạn lễ đó. Đó chứ không phải tu được phước trí thanh tịnh lễ hay là biến nhập pháp giới lễ đâu. Quý vị phải tu được biến nhập pháp giới lễ hoặc là trí tâm thanh tịnh lễ đó, thanh tịnh lễ thì mới có phước à, mới có tiêu công đức à, tiêu nghiệp chướng à. Thật sự mà nói chúng ta niệm Phật đó quý vị, dù mà có thể một ngày quý vị niệm 10.000 câu Phật hiệu, nhưng mà một ngày tán loạn trong đó sẽ có lúc nhất tâm, chỉ cần một lúc nó nhất tâm thôi, một lúc quên mình, quên hết mọi cảnh giới thì phước vô lượng từ đó mà ra, công đức từ đó mà ra. Giống như Thiện Giang giảng kinh ở đây, giảng thì bước lên giảng, giảng một hồi quên mình luôn, quý chỉ có biết kinh và Thiện Giang đang giảng cho quý vị, cho nên thì cũng quên mình. Vì giây phút quên mình đó là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Từ đó đắc vào, được vào á, đắc vào tức là được vào. Được vào gì? Được vào thanh tịnh phước đức tự sanh. Vì sao? Ta khế nhập cảnh giới. Và có một lần như vậy thì sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai thì sẽ có lần thứ ba, và có nhiều lần. Một ngày nào đó nó nhiều quá, cho nên bất chợt ngày nào đó quý vị niệm Phật liên tục được đắc lực mọi nhiều lần như vậy, quý vị được công phu thành phiến, quý vị được công phu nhất tâm bất loạn. Chứ không phải đùng một cái nhất tâm bất loạn đâu, không có đâu quý vị. Tất cả đều là từ từ, mỗi lần cái dấu hiệu một chút. Nghe pháp đây cũng vậy. Quý vị nghe pháp mỗi ngày, nghe có thể không hiểu, nhưng bằng một ngày nào đó quý vị chợt hiểu một vấn đề, tự nhiên bừng sáng ra là coi như quý vị có phần rồi. Một lần thì có lần thứ hai, lần thứ hai thì sẽ có lần thứ ba, và cuối cùng lần thứ n. Ngày hôm nay một lần, ngày hôm sau nó sẽ nhiều lần hơn, và đến bất chợt ngày nào đó quý vị khai ngộ chứng quả trong đời này, quý vị buông được tất cả mọi thứ sự của thế gian, không cần tranh đua được nữa, và đối với thế gian này tự nhiên đang là ác trượt, ngũ trượt các thế. Quý vị cũng sống ở nơi đây, quý vị tự tại, vô quái ngại. Vì sao? Nó không ảnh hưởng quý vị nữa. Cho nên mình phải tu thật hành á, mình phải tu thiệt đi. Thiện Trang nói thật, nói với quý vị nhiều lắm rồi, là Thiện Trang cũng vậy. Thiện Trang tại sao bỏ được hết sự nghiệp, tại sao bỏ hết mọi thứ, gia đình, bỏ hết người yêu, bỏ hết mọi thứ. Vì sao? Thì Thiện Trang cũng đã nếm được một phần của pháp vị. Thật sự mà nói, đúng là mình chỉ cần thật thà nghe lời, thật làm một thời gian thôi thì cảm ứng được rồi. Như trong kinh Vô Thượng Thọ nói, tự nhiên cảm giác sở nguyện tiếp đắc. Đắc cái gì? Đắc được thấy Phật pháp vi diệu nhiệm màu, thật sự ứng dụng được trí huệ sanh, ta đã có phần. Cho nên dần dần từ từ một hồi nữa, mình thấy đường về cực lạc rất gần, đâu còn xa nữa đâu. Còn người niệm Phật không thật thà, không chịu giữ giới, không chịu làm, thì có dù có nghe pháp, có niệm 10 năm, 20 năm, phiền não vẫn phiền não. Nói thì nói ra toàn lời pháp, nhưng mà nói ra không ăn được, không thể hài được. Đó, gọi là chăn bò người. Đó, trong kinh của Pháp Cú gọi là kẻ chăn bò người. Còn nói bây giờ là đếm tiền ngân hàng, quý vị đếm tiền của ngân hàng, nhân viên ngân hàng đếm quá trời tiền, không có thay tiền của mình chẳng xài được, đâu có ít lợi gì bao nhiêu, không được lợi nhiều. Còn nếu như chúng ta thật thà nghe lời thật làm, buông xuống phân tâm thế giới, tất cả mọi chuyện ở thế gian tùy duyên qua ngày, mình gọi là hòa thượng nói là tùy duyên độ nhật, tức là tùy duyên qua ngày, mình chỉ có một đường hướng, một mục tiêu là vãng sanh tịnh độ thì mình buông được. Đạo tràng có lớn hay nhỏ cũng không quan trọng đó, không có cho tín đồ hay không có tín đồ cũng chả quan trọng đó, đâu quan trọng đâu. Thì nhân nói không quan trọng, bây giờ có người cũng không tốt mà không có người cũng không sao đó. Mình ở thọ mạng dài thì mình tu phẩm vị càng cao, thọ mạng hết thì mình đi, lúc nào cũng sẵn sàng rồi, đâu có cần gì phải lo lắng. Bệnh tới thì mình biết là nghiệp chướng, nghiệp nó bệnh là phải bệnh thôi. Quý vị thấy thiện trang nó cũng bệnh hoài chứ đâu có phải không bệnh đâu, mà thiện trang cũng nguyện rồi, nguyện là thôi đời này cho con trả nghiệp nhẹ nhẹ bớt để mai mốt con vãng sanh tự tại, chứ con bây giờ mà con không có trả nghiệp con cứ thôi, con nguyện cho khỏe mạnh hoài, mai mốt nó dồn một mớ tới khi lâm chung nó đánh cho một phát thôi ta tơi tả, cho nên nguyện theo thôi cứ để bệnh bệnh một chút, cứ thỉnh thoảng bệnh vừa nhắc nhở vô thường đó, thì ra cũng nguyện vậy đó. Bây giờ nguyện luôn là trả trả từ từ nhẹ nhẹ thôi, đừng có nặng quá đó, đã là mới tiêu với nghiệp chướng. Và nếu như còn thời thọ mạng ở thế gian này lâu chắc nghiệp chướng nó bớt, đến lúc ra đi chắc nó sẽ nhẹ nhàng đó, sẽ tự tại được đó. Mình cũng phải có chấp nhận. Còn có những người khác họ nói anh thầy mà tu thầy giảng pháp mà bệnh đau suốt vậy ai tin, nếu quý vị không tin thì thôi, có gì đâu, có chuyện nhỏ cũng tin sao. Quý vị tin không tin là quý vị thiếu phước, quý vị có phước quý vị thấy trí huệ người ta sanh, mỗi năm giảng kinh mỗi khác, mỗi năm hiểu pháp mỗi khác, mỗi năm nhìn sự vật mỗi khác, đó là trí huệ người ta sanh. Còn bệnh tật quý vị thấy ngay cả đại sư Huyền Trang ngài cũng bệnh đau đến cuối đời, nên nội phải Quán Thế Âm Bồ Tát xuất hiện nó nhắc ngài đó, tức là ngài nghi là mình dịch sai á, Quán Thế Âm Bồ Tát phải hiện ra nói là không có dịch sai đó. Đó là ngài đại sư Huyền Trang á. Còn ngài Liên Trì Ngẫu Ích, hai vị tổ của Tịnh Độ Tông chúng ta, đại sư Ngẫu Ích cũng đau ốm đến cuối đời, cuối đời hết bệnh đó. Ngài thể hiện như ngài Thanh Bích vậy đó, hết bệnh ngồi lên niệm Phật vãng sanh tự tại, nhưng mà đó là lúc ngày cuối cùng đó. Còn ngài Liên Trì cũng vậy, ngài Liên Trì cũng là đau, cũng đau quý vị thấy đâu có phải không đau đâu, chư tổ còn như vậy mà chúng ta đòi chúng ta tự tại mà không có trả nghiệp từ trước, trừ khi phước báo của quý vị lớn, quý vị không gieo nhiều kết oán thù của chúng sanh, quý vị từ cõi trời xuống á, thì may ra. À, chứ còn quý vị mà đời trước á, từ ác đạo sanh ra, từ cõi người sanh tới đó, thì thiện gian tin là nghiệp nhiều lắm, nhiều đời gần đây mà chúng ta toàn ở trong mấy cái đường ác. Ví dụ như quý vị làm rắn bao nhiêu đời, quý vị ăn bao nhiêu con rồi, quý vị ngầm người, quý vị ăn thịt bao nhiêu con rồi, đời này thôi mình đã ăn bao nhiêu rồi mà đòi tự tại, không có đâu. À, quý vị nói nhiều người á, giống như người tỳ kheo tại sao không nên đi làm, không nên làm lụng đi làm mà nó đụng tới giới sát. Quý vị đi làm ruộng đi là tỳ kheo đó, quý vị làm ruộng rồi giới sát nó bị dính rất nhiều, chết rất nhiều con vật, mai mốt quý vị người tại gia thì cái nghiệp đó nó nhẹ, người xuất gia thì cái nghiệp đó nó nặng, vì mỗi cái giới sát nó giết một chúng sanh nó cái nghiệp nặng, cho nên đến lúc lâm chung mê man thôi, mơ màng luôn, nó không biết gì luôn. Tại vì sao? Cái nghiệp nó nặng hơn, cùng một nghiệp đó nhưng mà nếu mà cư sĩ thọ ngũ giới thôi á thì nó nhẹ, quý vị chỉ là không tính là sát sanh mà chú ý chỉ là vô sát thôi, nó còn tỳ kheo thì nặng hơn không được làm. Cho nên người muốn khỏe mạnh đó cuối đời đó, phải ráng trì giới giữ giới đi quý vị, giữ được nhiều giới bao nhiêu tốt được bấy nhiêu đó, giữ được càng nhiều quý vị tiết kiệm được phước đức. Ví dụ như quý vị nhịn được bữa ăn chiều là không ăn phi thời, nhịn được một bữa là phước quý vị tăng thêm một bữa đó. Nên nó dư ra rồi mai mốt dồn lại đến cuối đời còn phước để mà hưởng. Hưởng gì? Hưởng tỉnh táo không đau ốm, và lúc đó một câu Phật hiệu đề khởi lên vãng sanh rồi. Còn quý vị cả đời quý vị không biết dưỡng phước, quý vị xài hết luôn thì mai mốt hết phước rồi, hết phước rồi thì thôi đó. Thời nay đa số hết thuốc, giống như cô nói con ở thành thủ đô, thì chăng nói ở thủ đô là đang hưởng phước rồi đó. Vì sao? Quý vị thấy thủ đô là luôn luôn được xây dựng ưu tiên hàng đầu, cơ sở vật chất rất là khấm khá, mà phước đó có cái tiền bạc đó từ đâu? Từ nhiều tỉnh đóng góp, như thành phố Hồ Chí Minh đóng góp rất là nhiều đó, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh vân vân, đóng góp nhiều về đó, trung ương nhiều, cho nên đang nợ đó, đang nợ từ các người từ đó đó, chứ đừng có tưởng không phải đơn giản đâu. Còn người ta ở nông thôn, người ta thiếu thốn, tại sao? Vì cái tỉnh đó đóng góp nó yếu, lại cũng phải lấy ngân sách từ cái tỉnh kia rót qua cái tỉnh này, cũng là nợ đó. Mình ở đâu cũng nợ đó, đừng có tưởng không nợ. Chỉ có nơi người nào mà làm ra phước báo ảnh hưởng chúng sanh mới không nợ mà thôi. Cho nên mình đang sống là mình nợ quá trời, giống như đợt này vaccine đó, không vaccine thì cũng có người bỏ tiền đã mua, mình chích miễn phí là mình cũng nợ rồi đó. Có người cũng làm vaccine đó ra cho mình đó, đó là nợ. Cho nên hoàn toàn mình sống đang mang nợ không, mà bao nhiêu thứ nợ có làm đâu. Nếu mà tu không tốt, mai mốt mang nợ đầy đầu. Người đại gia đó thì ngang cho nói là người xuất gia, người xuất gia là nợ nữa. Người xuất gia là cả đời không có làm gì, toàn ăn tiền của cúng dường không, thì bao giờ nợ ngập đầu. Cho nên mai mốt bệnh đau, đúng rồi, nên cuối đời không có ngóc đầu nổi, đúng rồi, thì không làm sự nghiệp nào hết cho chúng sanh. Cho nên Thiện Trang nói khổ hạnh, nhưng nếu như không có tiết kiệm tích phước, rồi không có làm phước chúng sanh, bây giờ thôi ráng làm đi ha. Cho nên Thiện Trang khuyên những người trẻ đó, còn thời gian còn sức, ráng làm phục vụ chúng sanh đó, phục vụ được cái việc nào phục vụ, đến khi lúc lớn tuổi mình có phước để mà hưởng đó ở đây á, chứ không là bây giờ làm toàn là những việc bất cấp chi vụ không nên ha. Rồi bây giờ chúng ta lên câu tiếp theo. Như vậy là người đời cùng nhau cạnh tranh đua những điều, những cái việc không có cấp bách, ở trong cái sự khổ, cực khổ rồi cái rất là ác như vậy, mà họ làm gì đây? Cần thân danh vụ, cần là siêng năng, cần là siêng cần đó quý vị. Thân là thân, là tự thân của mình á, cái thân thể của mình á. Danh vụ, danh vụ, danh đây là kinh doanh, tức là làm lụng, vụ là cũng làm thôi, nói chung là danh vụ là làm lụng. Ở đây hòa thượng có chú giải, cho nên chúng ta đọc chú giải hòa thượng. Cần thân danh vụ, hòa thượng chú giải, cần thân chính là chính mình siêng năng, danh vụ là kinh doanh làm việc, tức là ở trong cái khổ như vậy đó, cái ác như vậy đó, mà phải siêng năng làm việc ha. Mỗi người phải tự siêng năng làm việc để làm gì? Dĩ tự cấp tế, chữ dĩ là để, tự cấp, cấp là cung cấp, để tự mình cung cấp. Chữ tế đó là tế, đây nó cũng nằm ở trong chữ tế của cứu tế đó. Chữ cấp tế đó thì Thiện Trang tra từ điển, chữ cấp, chữ tế này là làm việc ha, cứu giúp, nhưng mà chữ cấp tế là cung cấp tiếp tế, tức là coi như là quý vị siêng năng, mỗi người chúng ta đó, nói chung chúng sanh đó, tự siêng năng làm việc để mà tự cung cấp tiếp tế. Cung cấp tiếp tế cho ai? Vì cung cấp tiếp tế cho chính mình và tiếp tế cho những người khác. Ví dụ như quý vị làm tiếp tế cho ai? Cung cấp tiếp tế cho con quý vị ha, cho cha mẹ quý vị đó. Cho nên mỗi người đều như vậy, ở trong cái sự khổ như vậy, cái ác như vậy, mà phải siêng năng, phải làm đúng để làm gì? Để tự cung cấp cho chính mình và cung cấp tiếp tế cho những người khác nữa. Cho nên đời là làm liên tục khổ lắm, có ai sung sướng đâu. Sáng ra là phải đi làm tới tối, tối ngập trời. Hồi xưa Thiện Trang làm dữ lắm nên Thiện Trang biết, sáng sớm nha, học sinh còn đề, hồi đó học sinh còn đề nghị thầy ơi dạy 5 giờ sáng đi thầy, chứ mà bây giờ hết giờ rồi, các thầy dạy thấy thầy cô khác có dạy giờ 5 giờ sáng á, thầy dạy 5 giờ sáng đi. Thiện Trang kêu 5 giờ sáng là thầy đang tụng kinh niệm Phật, cho nên nhất định không có dạy. Dạy thêm nổi tiếng quá, hồi đó nổi thêm tiếng lắm, mà Thiên Giang mong muốn là hồi đó mong muốn nghỉ thôi chứ không muốn dạy. Tại vì mình hiểu rồi, mình hiểu cuộc đời tiền không phải là vấn đề, nhưng mà tại vì người ta đề nghị mình dạy tốt quá, đề nghị hoài thôi, đâu phải dạy vì tiền, dạy cho chúng sanh thôi, dạy cho học sinh thôi mà, chứ tiền bạc không phải là vấn đề. Cho nên là sáng sớm ra mà phải tụng kinh niệm Phật và tranh thủ rồi làm việc tới tối mịt vậy đó. Mà may sau này những năm sau thì có cái văn bản là không được dạy quá 20 giờ, cho nên chỉ dạy tới 20 giờ thôi, chứ còn không chắc cũng dễ bị ép buộc. Nhưng mà sau này thì đang biết luật pháp là thì kêu thầy chỉ dạy tới đó thôi, thậm chí phải dạy hai dạy chỉ có 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7, dạy 3 bữa thôi, còn lại các bữa khác không dám dạy trễ, để mình tu, để mình nghỉ sớm hết tham đó. Còn ở bây giờ quý vị làm việc không, làm việc công việc càng ngày càng nhiều, thì ra không hiểu tại sao xã hội càng phát triển, đáng lẽ là mình phải càng ngày càng ít việc, đằng này càng phát triển công việc nhiều. Làm như vậy để gì? Để tự cung cấp cho mình, để nuôi dưỡng mình và cung cấp chi tiếp tế cho những người thân. Cho nên ở trong nỗi khổ ác như vậy, làm như vậy rất là đáng thương à, không có rảnh. Tây phương cực lạc rất tuyệt vời, Tây phương cực lạc không có khổ, không có ác, không có làm việc đó. Mình học ở đây mình phải so sánh với Tây phương cực lạc nè, không có cạnh tranh à, đâu có cạnh tranh đâu, đâu có cạnh tranh những cái việc không cấp bách đâu. À, không phải lo mà làm lụng để tự cung cấp. Cho nên học cái đoạn này á, mình thấy đúng là Đức Phật rất hay. Nói cái sướng trước, bây giờ nói khổ nè. Nói khổ đi, chán ngán, nghe đoạn này hết muốn ở Ta Bà ha. Chỉ có muốn về Tây Phương Cực Lạc thôi. Câu tiếp theo: Tôn Ti Bần Phú Thiếu Trưởng Nam Nữ. Chữ tôn đó là tôn kính, tức là những người có địa vị, những người tôn được tôn quý đó. Ví dụ như bây giờ quý vị tu hành được nổi tiếng đúng không, được người ta tôn kính, hoặc là làm cái chức gì đó bộ trưởng hay chức gì đó được người ta tôn kính, nếu mà làm phải có đức á mới được tôn quý tôn kính. Ti là ti tiện, là những người hèn hạ đó, giống như người ăn mày ăn xin, tức là nói thành phần nào cũng vậy, giai cấp nào cũng vậy thôi. Bần là nghèo, phú là giàu, người nghèo người giàu. Thiếu trưởng, thiếu đây là thiếu niên, là người nhỏ tuổi chưa có lớn tuổi. Trưởng à, già rồi lớn tuổi rồi à, nói chung là thành phần lớn nhỏ. Nam nữ đó, nam nữ là có người nam người nữ ở giữa, bây giờ nó có hạng nửa nam nửa nữ nữa, rồi có nam BD nữ BD gì đó đủ các loại nữa. Nói chung tóm lại tất cả các thành phần trong xã hội, từ già đến trẻ, từ nhỏ đến lớn, từ giàu đến nghèo, từ hèn hạ cho đến được tôn quý, thì họ sao? Lý niệm tích lũy. Chữ lý này có nghĩa là tích lũy à, niệm là suy nghĩ, tích lũy những cái suy nghĩ hay tích chứa những cái suy nghĩ à, cái chữ tích nữa, đằng sau có chữ tích nữa. Thì ở đây á, nguyên tắc á, là chữ Hán á, thì hai chữ song song với nhau tách đôi ra, thay vì lý tích niệm lự thì mới đúng đó. Nên chúng ta hay đọc theo bây giờ gọi là lý tích niệm lự, vì chữ lý với chữ tích nó giống nhau, là đều là tích lũy hết đó. Đó, chúng ta hay đọc là tích lũy đó. Niệm á, là cái suy nghĩ, lự là lo lắng. Vậy nếu mà chúng ta đọc theo cấu trúc Hán Hán cổ á, dịch theo bây giờ á, là tích chứa những điều lo nghĩ, tức là từ nhỏ đến lớn, từ già đến trẻ, cho dù nam nữ ôm môi hay BD vân vân, đều là tích chứa những điều lo nghĩ hết, lo lắng hết, ai cũng tích chứa như vậy hết, thật là đáng thương đó. Hòa thượng chú giải nè, hòa thượng chú giải chữ lý niệm tích lự. Lý niệm tức là nhớ về quá khứ, tích lự tức là lo lắng về tương lai. À, ở đây thì hòa thượng chú giải hơn, lo lắng cái gì, họ tích chứa những cái nỗi lo lắng gì, nghĩ về quá khứ, lo lắng về tương lai. Quá khứ sao lại nghĩ về, vì quá khứ có thiện có ác đó, nào là hối hận đó, tôi lấy chồng rồi bây giờ hồi xưa biết vậy tôi lấy ông kia đừng lấy có bà ông này đó. Có người thì nói hồi xưa biết vậy mình đi chọn nghề bác sĩ cho rồi, đi chi cái nghề này bây giờ làm kế toán tính toán mệt, rồi nghĩ quá khứ nào, nghĩ đủ thứ chuyện, đó là tích chứa cái những cái niệm và cái những cái nghĩ nhớ. Rồi lại lo lắng về tương lai, ông không biết tương lai ngày mai sẽ nào, mai mốt có lên chức hay không, rồi đủ thứ lo lắng, lo người rồi lo mình. Người nào có tốt á, có tâm rộng rãi thì lo cho người khác, lo con lo cháu, còn người không thì lo cho mình. Làm sao ta thăng quan tiến chức, lo kiếm được nhiều tiền, toàn là lo lắng. Cho nên nghĩ nhớ về tương lai và nghĩ nhớ về quá khứ và lại vọng tưởng lo lắng về tương lai, đó là lý niệm tích lũ. Câu đó, lý niệm tích lũ. Câu tiếp theo là vi tâm tẩu sử. Chữ vi đây là cấu trúc Hán cổ, vi sở. Ai học Hán cổ thì biết ngữ pháp của chữ vi sở. Vi sở là thể bị động. Ở đây tích bỏ đi một cái chữ sở rồi, cho nên chỉ cần vi tâm tẩu sử thôi. Vi tâm tẩu sử đó là bị tâm nó, chữ tẩu này là lôi kéo à, chữ tẩu đó là lôi kéo, rồi sai bảo, sai khiến đó. Chữ sử này cũng vậy, chữ sử là sai sử, cho nên bốn chữ vi tâm tẩu sử tức là bị tâm lôi kéo, sai khiến, nếu mà dịch ra nên như vậy. Còn hòa thượng chú giải là vi tâm tẩu sử tức là đã bị vọng tâm thúc dục. Tại sao họ làm nhiều thiết việc như vậy, họ lo lắng như vậy? Nguyên nhân là họ bị vọng tâm nó thúc dục, nó lôi kéo, nó sai sử, nó sai khiến. Vọng tâm là gì? Chúng ta có một chân tâm gọi là Như Lai Tạng tâm, hay gọi là chúng ta gọi là tự tánh, hay gọi là bản tâm, hay là diệu tịnh minh trí bồ đề. Có mỗi bộ kinh gọi mỗi danh hiệu khác nhau, mỗi tên khác nhau. Có lúc thì gọi là bổn tâm, có lúc gọi là chân tâm, có lúc thì gọi là tự tánh, có lúc thì minh tịnh diệu trí bồ đề, vân vân. Thì tất cả đó gọi là chân tâm và tự tánh của chúng ta. Nhưng bây giờ chân tâm đó, nó ô nhiễm, nó khởi lên những cái vọng tưởng thì bắt đầu là khởi tâm động niệm, nó khởi lên, nó xuất hiện ra 10 pháp giới. Từ 10 pháp giới lại có thêm cái sự phân biệt đúng sai, chánh tà vân vân, đỏ đen trắng vàng vân vân. Cho nên từ đó lại xuất hiện ra, từ thật báo trang nghiêm độ biến ra thành thập pháp giới của Bồ Tát. Rồi từ đó lại có thêm cái chấp, tôi thấy cái màu này đẹp, màu kia xấu, cho nên chấp cái màu đẹp, giữ cái màu đẹp, còn bỏ cái màu kia gọi là chấp trước, xuất hiện ra đầy đủ, cho nên xuất hiện ra sáu cõi luân hồi. Cái bây giờ gọi sáu cõi luân hồi đó gọi là vọng tâm. Và nếu như chúng ta tính kỹ hơn, vọng tâm chúng ta là lên tới tứ thánh pháp giới luôn. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói đơn giản là vọng tâm là đầy đủ phân biệt, chấp trước và khởi tâm đồng niệm. Đó, tức là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, chúng ta đầy đủ cái bây giờ nó che lấp lên chân tâm. Giống như một viên ngọc lưu ly vô cùng sáng đẹp như thế này, bây giờ bao một cái lớp bên ngoài sình lầy, bao thêm lớp sình nữa, bao thêm lớp sình nữa, ba cái lớp sình mà ba màu khác nhau, cuối cùng nó thành đen đuốc, dơ bẩn, hôi rình. Đó gọi là vọng tâm. Vọng tâm đó là tham sân si vân vân, những cái trạng thái tâm đó nó khiến cho nó lôi kéo, nó thúc dục chúng ta người đời đi làm những cái việc đó. Cho nên lo lắng tranh đua hay là lo lắng đi làm việc, tất cả những mọi thứ đó đều là bị tâm, tâm gì, vọng tâm nó sai khiến. Đó, trong này đó Phật nói rất hay. Quý vị thấy ở đây á, ở đây là nếu mà quý vị học khổ đế đó thì ở đây đằng trước là nêu cái gì, nêu và khổ trong tứ thánh đế đó, thì đằng trước nêu khổ nè, cạnh tranh nhau khổ nè, ở trong nó rất ác rất khổ nè, làm lụng vất vả cũng khổ nè, rồi suy nghĩ lo lắng tích chứa những cái lo lắng suy nghĩ đó thì nguyên nhân là gì? Nguyên nhân của khổ tức là khổ tập, là tập khổ đó, đó, thì là vi tâm tẩu sử, là bởi vì tâm vọng tâm nó sai khiến, nó lôi kéo. Cho nên bây giờ chúng ta hãy ráng tìm về chân tâm. Tìm bằng cách nào? Niệm Phật, là tâm này là Phật, tâm này làm Phật, chứ đừng có làm vọng tâm. Vọng tâm thì sao? Tâm này làm phàm phu, tâm này làm phàm phu. Quý vị, tức là gì? Đây là nói theo tiêu chuẩn, đó là vừa rồi câu mà thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật đó. Đó là câu trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói như vậy. Thì chúng ta hiểu đó là chân tâm thì mới tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Còn bây giờ chúng ta là gì? Vọng tâm. Vọng tâm thì sao? Tâm này làm ngã quỷ, tâm này làm ngã quỷ. À, tâm này quý vị nghĩ phàm phu, quý vị nghĩ toàn những điều của súc sanh không, thì quý vị tất nhiên tâm này sẽ làm súc sanh, đời sau làm súc sanh mà thôi. Tâm này tranh đua hơn thua, tu mười thiện nhưng mà thế nào có tâm hơn thua, muốn hơn người, cho nên tâm đó là tâm Atula, thị tâm thị Atula. Thì sao? Thị tâm tác Atula, thì đời sau quý vị làm Atula chứ gì nữa đó. Cho nên ở đây là vi tâm tẩu sử này, câu này thông với câu trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói, đó là thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật, tâm này là Phật, thị tâm tác Phật. Cho nên chúng ta thấy phẩm 33 này giảng vẫn rất hay, nếu muốn giảng cao vẫn giảng cao được. Mình tại trình độ kém quá, đọc thấy toàn thấy phàm phu. Thực tế mà nói đây là gì? Tâm chúng ta có công năng có thể hiện ra mọi cảnh giới. Cảnh giới tốt đẹp là Tây Phương Cực Lạc, là thật báo trang nghiêm độ, là cảnh giới vô cùng thù thắng. Nhưng mà bây giờ tại sao chúng ta lại ở trong cảnh giới ác khổ như thế này mà lo lắng như vậy? Đó là vi tâm tẩu sử, tức là bị cái tâm vọng tâm nó đã lôi chúng ta đi vào đây rồi. Cho nên cái đây câu này, câu này chính là thật tướng của các pháp. Quý vị thấy không? Phẩm 33 đó mà mình hiểu, mình hiểu mình giảng lại nó cũng cao à. Hiểu rồi thì một kinh thông tất cả các kinh thông, một câu kinh có thể triển khai vô quái ngại, một đoạn kinh có thể thông toàn bộ đoạn kinh. Cho nên lần trước Thiện Trang khi giảng là tới đây thì Thiện Trang nhớ là lúc đó Thiện Trang qua Đức, Thiện Trang mệt quá rồi. À, thứ nhất là đợt đó vừa mới chuyển chỗ ở, vừa chưa xong thì lại không có thời gian tu tập vân vân, bận rộn rồi đi đi mệt đờ người, qua đó không có phong độ để giảng cho nên không hiểu được nghĩa sâu như vậy. Còn bây giờ thấy ôi mở ra phẩm 33 kinh Vô Lượng Thọ sau lần này mình thấy hay vậy, sao có nhiều vấn đề hay vậy, nếu mà giảng giảng hoài cũng không hết. Cho nên quý vị thấy trí huệ như hải, làm sao có trí huệ như hải? Thâm nhập kinh tạng, phải vào sâu kinh tạng. Vào sâu bằng cách nào? Hòa thượng nói chỉ có chuyên tâm, chuyên nhất, chuyên ý, dồn hết tâm vào đó học tu, cứ thế không cần cầu gì cả, tự nhiên đến lúc giống như trồng cây, quý vị chăm bón như vậy, nước đầy đủ, phân bón đầy đủ, chăm đầy đủ, thì đến ngày đó nó đơm hoa kết trái mà thôi, có gì đâu phải lo. Cho nên nhiều người mới tu sau thấy mình xa xôi dịu dợi quá, thật ra đâu có xa xôi đâu quý vị. Con đường tu của mỗi người cứ từ từ tiến, mỗi ngày tiến một chút, tiến một chút. Ngày hôm nay ta tiến, ngày hôm sau ta tiến tiếp, tiến tiến tiến, một ngày nào đó bất chợt mình trở thành thánh nhân ngày nào không hay. À, bất chợt ngày nào mình đã ghi tên chắc chắn tại Tây Phương Tịnh Độ rồi. Hoa sen mình đã có tên và chắc chắn mình sẽ vãng sanh. Cho nên không khó, Thiện Trang nói và Hòa Thượng Tịnh Không nói, việc tu hành mà đặc biệt pháp môn tịnh độ không khó. Hòa Thượng nói đâu có khó đâu. Mà khó là tại vì sao? Vì chúng ta thiếu ba yếu tố: thật thà, nghe lời, thật làm. Thật thà trong điểm đó là chúng ta không chuyên tâm, chuyên ý, không có chịu học theo một đường lối, học tạp và bị nó chuyển, cho nên lúc thế này lúc thế kia, không có thật thà, không có nghe lời, đó nói như vậy nói nhiều lắm rồi không nghe, rồi không có thật làm. Tu hành mà gì đâu mà vẫn cứ phạm giới, vẫn làm đủ thứ chuyện thì làm sao đắc lực được. Cho nên ở đây á, chúng ta cố gắng đừng có để vi tâm tẩu sử. Học tới câu này là chúng ta phải ngược lại, hãy để vi tâm của chúng ta là phải là gì? Chân tâm, thành tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, đó, tâm Bồ đề á, dẫn dắt chúng ta. Chứ đừng có để vi tâm này là vọng tâm. Chúng ta cũng dùng câu vi tâm tẩu sử, nhưng mà chúng ta hãy dùng tâm nào? Tâm Bồ đề để dẫn chúng ta. Chứ không cái tâm vọng tâm để dẫn một hồi vô ác đạo, tội lắm. À, cho nên ở đây là vi tâm tẩu sử là tức là bị cái vọng tâm thúc dục. Thì ở đây chúng ta tạm dịch như thế này. Người đời cùng nhau tranh đua những việc không cấp bách, ở trong rất ác cực khổ như vậy, siêng năng vất vả tấm thân làm việc để tự cung cấp cho được thỏa mãn. Tôn quý hèn hạ, nghèo giàu lớn nhỏ, nam nữ đều là tích chứa lo lắng, bị tâm sai khiến. Vậy đây là chúng ta học đoạn này, đây là nói về thật tướng khổ hay là khổ đế của thế gian. Vậy chúng ta cố gắng thoát ra khỏi đế này, đừng có để bị như thế. Rồi bây giờ Tiên Trang xin đọc chú giải của Hòa Thượng về đoạn này. Hòa Thượng chú giải như sau: người thế gian đã bị vọng tâm thúc dục, đều đang tranh nhau làm những sự việc không quan trọng, cấp bách, không, tức là không quan trọng, không cấp bách đó. Mà đối với việc lớn sanh tử ra khỏi tam giới lại không quan tâm. Do đó, ở trong thế gian kịch ác cực khổ này, tự mình siêng năng vất vả để kinh doanh làm đụng, rất bận rộn, chẳng gì là không phải vì để thỏa mãn dục vọng của chính mình. Bất kể là tôn quý, ti tiện, nghèo giàu, nhỏ lớn, nam nữ, các tầng lớp người đều là đã bị vọng tâm thúc dục, mỗi ngày đều đang mưu tính ngàn phương trăm kế, khởi tâm động niệm tất cả việc làm đa số đều là tổn người lợi mình, tức là toàn là làm những cái việc ác nghiệp không, là tổn người lợi người, tổn người để mà lợi cho mình. Thì ở đây chúng ta biết là không bao giờ có chuyện đó, làm như vậy thì thật ra tổn người chắc chắn là tổn mình, phước mình sẽ giảm, mà phải làm lợi cho người thì mới lợi cho mình đó. Bây giờ như vậy cho nên chúng ta hay có một câu nói là gì? Cố gắng làm lợi ích chúng sanh. Làm lợi ích chúng sanh là chính là làm lợi ích cho chính mình. À, thì nói như vậy nhưng mà người tin không nhiều. À, người thậm chí chúng ta học lâu rồi chúng ta vẫn thấy mỗi khi gặp cái gì đã lợi ích chuyện của mình với chuyện người ta, mình vẫn chọn lợi ích cho mình là chính, còn lợi ích cho chúng sanh là phụ, đúng không ạ? Còn nếu ai giỏi giỏi thì 50-50, à, ai khá là 60-70-30, 60-40 hay là 70-30 hoặc là 80-20, 80% cho chúng sanh, 20% cho mình là tốt quá rồi, đúng không? Và đến khi nào quý vị làm được 100% cho chúng sanh vô ngã. Nhưng mà nói ở đây cũng phải nói rõ làm cái việc nào, tức là tùy việc. Ví dụ như bây giờ hoằng pháp đại sanh, à, tôi nói tôi đi hoằng pháp đại sanh là lợi ích cho chúng sanh 100%, tôi không có lo cho tôi nữa, nhưng mà thực tế nói như vậy thôi, chứ thực tế một hồi công phu nó thoái chuyển mất tiêu rồi thì lợi ích chúng sanh đâu ra. Phải tu phải học thì có công phu thì mới có lợi ích chúng sanh, chứ nói như vậy chỉ là nói trên miệng mà thôi. Rồi đi làm Phật sự vậy, làm một hồi phiền não nó sanh, lấy gì đâu ra phước báo, đâu công đức đâu ra. Cho nên phải biết thân phận chúng ta là phàm phu, chúng ta phải tu là gì? Phải tu thân đó, phải tu cho mình đó. Rồi tề gia trị quốc bình thiên hạ là phải trước hết phải tu cho mình cho tốt. Cho nên ở đây phải hiểu rõ ha, phương pháp tu hành đừng có để tật, để sai đó, rồi uổng lắm. Chúng ta hiểu được đoạn này thì chúng ta sẽ cố gắng. Bây giờ mời quý vị vào đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai như thế này: vô điền ưu điền, vô trạch ưu trạch, quyến thuộc tài vật, hữu vô đồng ưu, hữu nhất thiểu nhất, tư dục tề đẳng, thích tiểu cụ hữu, hữu ưu phi thường, thủy hỏa đạo tặc, oán gia trái chủ, phần phiêu kiếp đoạt, tiêu tán ma diệt. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Vô điền ưu điền, chữ vô là không, điền có nghĩa là ruộng, à, tức là không có ruộng thì ưu là lo ruộng, ý nói quý vị chưa có đất, chưa có đất đai thì lo đất đai. À, tiếp tục, vô trạch ưu trạch, chữ trạch đây là nhà, như thần linh xá trạch đó. À, chữ trạch là nhà, thì vô trạch tức là chưa có nhà thì quý vị cũng lo kiếm cái nhà, đúng không? À, chưa có đất thì đi mua đất, để là tìm sao cho mua cho có đất. À, bây giờ chưa có nhà thì lo mua nhà, mua đất để xây nhà, làm nhà. Đó là gọi là vô điền ưu điền, vô trạch ưu trạch. À, tức là ý nói quý vị lo đủ thứ các việc, nhưng mà đây Phật cử ra hai thứ, một là đất và nhà, nên là cái gắn bó với chúng ta. À, chứ gắn bó với chúng ta là nhà với đất đây, thường thường ai cũng phải lo đấy. Cho nên là vô điền ưu điền, vô trạch ưu trạch, tức là không có đất thì lo đất, không có nhà thì lo nhà. Rồi tiếp tục nói tiếp những thứ khác: quyến thuộc tài vật, hữu vô đồng ưu. Quyến thuộc, quyến thuộc là những người thân quen của mình, nào bà con, các cha mẹ, các đời rồi có bạn bè, rồi những người ở trong mở rộng ra, những người làm của mình trong gia đình mình, vân vân. Đó, thì đó là quyến thuộc. Tài vật là những cái tài sản đó. Đó, tài là tài sản, vật là những cái vật dụng trong nhà. Ví dụ như quý vị chưa có tiền thì chắc chắn quý vị hơi lo để có tiền. À, quyến thuộc ở đây á, thì chưa có chồng lo kiếm chồng, à, không phải kiếm chồng không cho mình ha, mà có con lớn rồi thì lại lo, à, con ơi con kiếm được chồng đi đó, rồi con kiếm vợ đi, đó là quyến vật thuộc đó, cũng lo quyến thuộc, kiếm thêm quyến thuộc. Tài vật là tài sản vật chất đó, tài sản chưa có thì muốn cho có lo đó. Rồi vật thì cũng lo, nhưng mà ở đây Phật nói là hữu vô đồng ưu. Có, chữ hữu là có, vô là không. Có hay không cũng đâu cũng đều lo hết, đồng ưu tức là đều lo hết. Tại sao kỳ vậy? Sao lại đáng lẽ chưa có thì lo, đúng không? Nhưng mà có rồi cũng lo. Quý vị không? Nhưng chưa có tài sản thì có, chưa có tài sản thì sao, thì nghĩ thì mới lo cho có, tới khi có cái xe rồi thì mới lo chăm sóc cái xe, giữ cái xe nó khỏi mất. Chưa có tiền thì bỏ trong, khi không có tiền đâu xài đó. Đó, tối thì ngủ nghĩ coi hay mai làm tiền ra làm gì đó, tiền kiếm tính toán ra đó, lo lắng như vậy. Tới khi có tiền rồi thì cất đống tiền đó, sợ bị cướp bị giật thì ăn trộm, sợ ngân hàng, bây giờ trong gửi trong ngân hàng thì nó có lừa, nó lừa dữ lắm, nó lừa phải không, nó lừa đến năm sau nó lấy tiền của mình ngân hàng. Nếu quý vị nhắn tin cung cấp thông tin vân, nó biết được mật khẩu rồi đó, cứ là nó đăng nhập ở đâu đó nó lấy nút mất tiêu tài khoản của mình. Đó là có cũng lo mà không có cũng lo. Còn quyến thuộc thì chưa có chồng thì lo kiếm chồng, tới khi có chồng rồi lo cho chồng, lo chồng giữ chồng chứ không chồng ngoại tình mất tiêu đó. Đó, cái sợ vậy đó, nó đi ra ngoài không biết ông đi sao, giờ này chưa có về, thì nó thấy có nhiều người vậy đó, rồi đàn ông cũng vậy, đàn bạn vậy, hai bên đều lo lắng đủ thiên niềm lo. Cho nên đó là người thế gian. Chúng ta học Phật rồi, sẵn đây thì em nói đối với việc đó đó thì chúng ta có nên buông xuống, người ta muốn đi cho người ta đi luôn đi ha, càng tốt đúng không? Đó, giống như đợt trước có cô nào đó đăng lên câu chuyện, cô nào đó cô tu á, một hồi là chồng ông chồng ở trên thành phố làm, còn cô ở dưới quê không biết, Có người báo là ông bây giờ có vợ bé rồi, có cái cô kia rồi, cuối cùng bữa đó nói ngang cô kêu lên bắt tại trận đi, thì cô nói để từ từ đó, tụng kinh xong niệm Phật xong rồi đi. Đó, tức là đang thời khóa công phu mà, đang thời khóa công phu tối, cái người em trai hay em chồng gì đó nói chị thật là bây giờ rồi còn mà còn còn ở đó mà niệm Phật tụng kinh được nữa đó. Rồi cái bữa đó chạy lên đó, tụng kinh niệm Phật xong rồi chạy lên trên đó, tới đúng nhà trọ đó, vô đúng cái nhà thấy đúng chứng kiến bắt quả tang luôn đó. Rồi cô không có, ông chồng thì sợ quá trời, nhưng mà cô vào xong rồi cô không có gì. Tối hôm đó cô mới đầu thì cô nằm giữa, xong rồi cô kêu thôi nhường ông chồng nằm giữa luôn đó. Xong rồi sáng hôm sau cô đi về cô vui như không có chuyện gì, may quá có người rước cục nợ cho mình rồi đó. Phải như thế chứ, người tu hành gì đâu mà sợ quá trời đó. Với lại quý vị biết nè, thời nay đã không giữ được trái tim người ta thì giữ thân xác người ta làm gì đó. Có nhiều việc đó, đánh ghen gì đó, giết người đó vân vân đó, nó bởi vì cái tội ghen thôi, ghen tuông. Thậm chí mới có yêu qua mới quen họ không được, thấy nó đi theo thằng khác là xách dao ra giết rồi. Nó bây giờ Việt Nam cũng nhiều người như vậy lắm đó, cho nên là đây là điều là không thấy được, điều là lo lắng. Nên chúng ta tu hành chúng ta không lo, tất cả nhân duyên mọi thứ đều cứ bình thường ha, đừng có lo. Có chắc chắn trong mạng có, đến lúc sẽ có, không có thì đến lúc không có đó. Quý vị muốn gì cũng có. Dân duyên các pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên sanh, diệt phục tùng duyên diệt đó. Tức là các pháp do duyên sanh cũng do duyên mà diệt. Cho nên người trong gia đình quyến thuộc cũng vậy, có đến có đi hay thế nào cũng vậy, tùy duyên thôi. Đến lúc nào nghiệp nó hết, quý vị muốn hay không muốn cũng phải chia lìa mà thôi đó. Cho nên là mình có hay không muốn có đừng có lo lắng. Tất cả sống mà hay tu thân tích đức niệm Phật đi, tu hành đi, còn phước nó có tự nhiên mọi thứ hạnh phúc đó. Còn nếu mà quý vị lo không cũng không được, ở đây đừng có lo ha. Chúng ta học rồi không biết có ai còn lo không đó. Có nhiều người đó cứ lo con năm nay con của con nó học sẽ không biết nó đậu vào trường nào hay không. Thì ra nói quý vị có cho nó đậu vào trường cao chăng nữa, quý vị mai mốt nó đi học nó không có phước, nó ra trường nó cũng không kiếm được việc làm tốt. Còn có đứa nó học cũng bèo bèo thôi, nhưng mà ra mai mốt nó làm tốt, nó phước, có phước à. Cái quý vị nên nhớ, đối với nhà Phật giải thích nhân quả rất kỹ. Phước của khoa bảng là đi học được cao, phước của tiền bạc là nó khác. Phước của khoa bảng tức là đi học nó khác, phước của tiền bạc khác, phước của trí huệ khác nha. Có mỗi cái phước nó khác nhau, cho nên đừng có lo lắng lắm. Đứa nó đi học chính là duyên thôi, nó có đi học lên lên cao, cho nên có đứa học tới tiến sĩ rồi ra cũng thất nghiệp làm cá ra hồn gì hết. Còn cái đứa nó học quèm quèm thôi mà nó vẫn có việc làm, công việc nó thành ra sếp luôn, nó mở một cái công ty nhỏ nhỏ thôi đó. Thiện Trang bây giờ Thiện Trang thấy rõ, nó học trò Thiện Trang lớn rồi mà. Học trò Thiện Trang hồi xưa là nhiêu, sinh năm 90 91 đó. Thì cho thấy đó, mấy đứa học trò hồi xưa nó học, có đứa nó học dở ơi là dở, về nó lên chính làm gì, mở mỗi cái cửa hàng nhôm kiến thôi, mà bây giờ nó làm đắt hoàng quá trời, nó làm gì đâu mà nó lên sếp luôn, công việc nó làm không thể nào kể cái số đó. Còn trong khi đứa nó kia nó học cùng lớp với cái thằng đó, nó có đứa con gái đó nó học giỏi ơi là giỏi, nổi tiếng nhất luôn cái khóa đó. Cuối cùng nó học đại học ra rồi nó cũng chẳng làm gì, cù bơ cù bất, xin việc cũng không được, đi làm công nhân. Nó đúng là nghiệp chướng không thể nghĩ bàn. Nên có cái phước khoa bảng, một đứa là có cái phước đi học, một cái đứa có phước của tiền đó, làm sếp. Cho nên đâu phải đâu, quý vị phải tin vào điều đó thì quý vị không lo lắng. Còn bây giờ quý vị lo đủ thứ chuyện, nhiều người đồng tu bây giờ có con lo lo học rồi lo học thêm học bớt. Thì Giang nói nếu người tin Phật pháp cho con mình khỏi học thêm, ở nhà được rồi, ở nhà học được rồi, dành thời gian để nghe Phật pháp để tu hành đi nếu mình tin tưởng, còn không có khuyên đi học thêm. Nói thật tế là không khuyên đi học thêm. Hồi xưa thì Giang không biết, lúc đầu không biết chứ sau này biết Phật pháp rồi thì Giang theo thôi, thôi đừng đi học thêm, đi học thêm làm gì đó. Còn học thêm á là mình biết có đứa nào đó mình thêm duyên cho thêm phước cho nó thôi, chứ còn thật tế là không cần. Đó, quý vị tin được như vậy đi thì quý vị mới sống an nhàn tự tại thế gian, còn quý vị không tin được toàn là lo lắng những chuyện như thế, đây có hay không cũng lo, thật là đáng thương. Đó, hữu vô đồng ưu, tức là có hay không cũng đều lo hết. Hữu nhất thiểu nhất, à có một á thì thấy thiếu một, tức là quý vị có rồi có được một là à, bữa nay có, hồi xưa chưa có cái điện thoại nào hết thì mong có cái điện thoại, tới khi có cái điện thoại Samsung A bao nhiêu đó thì chắc không có biết cái điện thoại lắm nên không rành, như A51 A gì đó, A ri gì đó, dòng ri dòng A gì đó, thì muốn lại đổi qua cái dòng cao hơn đó, gọi là hữu nhất thiểu nhất đó. Thấy có một rồi muốn thiếu, muốn đổi lên cái dòng cao hơn, rồi đổi xong cái dòng cao hơn rồi muốn có cái iPhone đó. Người đời người ta vậy đâu có vừa đâu, hồi xưa có cái chưa, chỉ có xe đạp thì mong có cái xe máy, có cái xe máy thì có cái xe máy ngon hơn, rồi bây giờ muốn đổi sang ô tô, đổi sang ô tô rồi ô tô đó chưa được, phải ô tô xịn hơn, cứ đổi 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 hoài. Cho nên là hữu nhất thiểu nhất gọi là đúng là theo thế gian, đây là nói theo thế gian, vậy chúng ta có như thế hay không? Tư dục tề đẳng, tư là suy nghĩ, dục là mong muốn, tư dục là suy nghĩ mong muốn, tề đẳng là bình đẳng, tức là ngang bằng, tức là muốn cho sao cho bằng với người ta đó, muốn ngang, muốn sao cho bằng người á, bạn trong bản dịch nào nó muốn sao cho bằng người á, tức là muốn sao cho bằng đó, cho bằng ở đây chúng ta phải nói cho bằng với người ta, người ta có như vậy mình mới có như vậy đó, người ta có nhà to mình phải có nhà to đó, cứ đua như vậy đua hoài cho nên khổ. Đúng rồi, thích tiểu cụ hữu, chữ thích có nghĩa là vừa vừa mới, đây là phó từ, tức là vừa mới có à, tiểu tiểu cụ hữu, chữ cụ á có nghĩa là có đủ, chữ hữu á là sung túc à, thì ở đây ý nói là ở trên á thì chưa có thì lo cho có rồi một rồi muốn có thêm nữa á, muốn sao cho bằng người, còn bây giờ là vừa mới có đủ á, tức là tới đây này, thì vừa mới sung túc một chút, chúng ta dịch nghĩa đó, thích thiểu cụ hữu tức là vừa mới sung túc một chút, tức là vừa mới đầy đủ một chút thì sao lại lo tiếp, chưa có hết lo đâu. Hữu ưu phi thường, lại chữ hữu là lại, ưu là lo, phi thường chính là vô thường à, tức là lo những cái điều vô thường, tức là những cái điều mà phát sinh ra ngoài ý muốn của mình đó. Ở đây hòa thượng chú giải chữ hữu ưu phi thường thì phi thường chỉ đột nhiên phát sanh tai hại ngoài ý muốn đó, tức là quý vị có rồi thấy đầy đủ rồi thì bây giờ lại lo những cái phi thường, tức là những cái vô thường, những cái nó phát sinh ra ngoài ý muốn, ví dụ ngoài ý muốn cái gì, cái xe nó gặp tai nạn cũng là lo, hoặc cái xe bị mất mất tiêu đi, bây giờ phải xe là phải gắn gì chống trộm gì đủ thứ các loại đó, nó đủ các loại rồi nhà tài sản, nói chung là nếu mà bây giờ chúng ta thấy không tin nhân quả chúng ta thấy bất an. Hồi xưa Thiện Trang nhớ là hồi Thiện Trang còn đi dạy á, năm đó không biết năm nào không nhớ, có một cái cuộc tập huấn là tập huấn phòng cháy chữa cháy, có một cái chú giảng viên, chú đó trẻ lắm thì như chú ấy sinh năm 80 mấy đó, là giảng viên của Đại học Phòng cháy chữa cháy ở Hà Nội, vô chú giảng là cách để phòng cháy chữa cháy đó, chú giảng một hồi là chú bán được cái thiết bị gọi là báo rò ga, ai cũng sợ hết cũng mua hết đó. Đó tại vì chú nói đó, chú thống kê chú nói rất nhiều vụ tai nạn cháy nhà bởi vì do ga nó rò mà không biết về cái chập điện, chỉ cần bấm cái cắm điện hay bật công tắc điện là cái ga đó nó nổ, tại vì khí ga nó lan nó nằm hết đó rồi đó, cho nên là thấy tốt nhất là phải nên mua cái đó, thế là vậy là đó có thiết bị đó, thì tự nhiên chú không quảng cáo nhưng mà hết giờ là ai cũng tới hỏi hỏi vậy vậy có chú có bán không, hay là phải khỏi khỏi mất công đi mua trên thị trường, thế là khá nhiều người mua, có nhiều người hỏi ủa thế Thiện Trang có mua không đó, thì Trang nói kêu ôi cô gì đâu sống chết có số mà có gì đâu phải lo Đó, cũng có một người số người có một số người nói ôi sống chết có số mà lấy gì đâu lo, đó là gì có rồi cũng lo cho nên phải mua tốn tiền. Thực tế là cái đó là đúng là sống chết có số, tại vì sao quý vị, nó xui nó mới bị ra, nó rò ra như thế, mà ra mà nó rò ra thì nó có cái mùi. Thật ra nếu mà mình để ý đi nó sẽ có mùi ra, và nếu có mùi ra thì nguyên tắc vào cửa thì khi mở cửa nó chỉ cần va chạm chập điện là nó sẽ nổ, nhưng mà bây giờ mình vừa mở cửa thì thông thường mình sẽ nghe cái mùi ga thì mình biết rồi này, mình không có bấm cái đèn, không có bật cái đèn điện, điện nó không có chập 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 điện á, thì nó không có có tia lửa điện xẹt lên nó không có nổ đó. Còn nhiều người đó có số xui đó, nó gọi là số tới số rồi thì phải chịu thôi, nó xui à. Có dù có quý vị có lắp cái báo động đó chăng nữa đến lúc đó nó cũng không hoạt động đúng không? Đó, nó không hoạt động thì cũng tiêu thôi đó. Cho nên có bao nhiêu cách chết, cho nên có người nói thì Trang nói hãy tin đi, không chết kiểu này cũng chết kiểu kia, nếu mạng hết rồi ra đường có tránh ở ngoài đường thì cũng chết ở trong nhà, tránh nó đâu cho được, không có thể nào, khi mạng hết thì chắc chắn chết, cho nên đừng lo lắng. Và tất cả tài sản cũng vậy, đều là theo nhân duyên, hết duyên nó tự nhiên hư thôi đó. Giống như ở đây bây giờ ở đây có hôm nay có người than người, các đồ điện tử của em hư hết rồi các bác điện lực ơi, tại vì cứ chớp lên chớp xuống miết đó, cái người than vậy. Mà đúng Thiện Trang thấy tưởng các đồ thiết bị điện của Thiện Trang cũng cũng nó có dấu hiệu ra đi suốt rồi, nó cứ chập chờn hoài đó. Mà mình nói là cái gì nghiệp duyên, đến khúc nó hết là hết thôi, nó hư thì thôi cứ chấp nhận vui vẻ tự tại, hư thì thôi bây giờ không có lo nữa, gọi là không lo vô thường, không lo những cái điều phát sanh nữa bất ngờ đó. Ở đây Phật tiếp tục giảng ra những điều đó là gì, thủy hỏa đạo tặc. Thủy là nước đó, tức là bị nước nó cuốn, nước lũ đó, bây giờ lũ lụt đó đó, đó nước lũ bây giờ có thể bị nước nè, nước ngập nè đó. Giống như quý vị có xe máy đúng không, à, xe ô tô chứ, xe ô tô mới đáng lo, xe máy cũng không đáng lo lắm. Quý vị đi ở thành phố Hồ Chí Minh à, là có cái chiều cường nó lên kiểu nó ngập cái xe rồi xong phim đó, xe ngập nước là bán hư máy, rã máy ra bán cho người ta dụ bán lên cái nơi vùng khác, còn mình phải mua xe mới, đó là bị nước. Cho nên nạn nước này không phải mỗi là lũ lụt không đâu, cái nước nạn nước này là nó nhiều cái nạn lắm đó, có thể là bị nước cuốn trôi, bị nước ngập, bây giờ nó có nhiều cái hoặc là mưa nữa, có thể bị mưa một cái mưa lớn đó, mưa đá nó rớt 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 xuống bể đó, thì đây là những cái gọi là nặng nước. Ngoài ra có thể nặng nước là cái ở ở bên đâu, ở bên châu Âu bên Mỹ gì đó có hiện tượng đó là gì, cái nước nó lạnh quá đó quý vị, làm mấy cái đường ống nước nó bể hết trơn đó, đó cũng là nặng nước đó 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 quý vị. Đông đá đó, đông đá thì nguyên tắc ai học vật lý học biết là gì, thể tích nó tăng lên, nước á bình thường á nước nó đông á nó vừa khít cái đường ống, nhưng mà nếu khi nó biến thành thể rắn á, nó đông lạnh á, nước nó lỏng á, nó vừa cái trong cái đường ống, nhưng mà nó đông lạnh thì cái hòn đá nó to ra, cho nên nó ép cái đường ống bể, cho nên là thiếu nước, cúp nước luôn đó, đó cũng là nạn nước đó quý vị. Cho nên là mình phải dịch là nạn nước, chứ còn nếu mà dịch lũ lụt không á thì nó không có chính xác. Phật trong kinh Phật nó nạn thôi, nạn nước thôi, tổng hợp các là nạn. Hỏa là gì, hỏa là lửa, nạn lửa, nạn lửa thì cháy, cháy hết, cháy có thể cháy nhà, cháy gì vân vân đó, lo những điều đó, lo bị nước cuốn, lo bị nước ngập, lo bị lửa cháy đó. Bây giờ xe đi, xe ngoài đi ngoài đường tự nhiên ở Việt Nam á mấy năm qua cháy xe nhiều lắm, người ta cũng tìm ra nguyên nhân được, một số là do các hãng xăng giả đó, có nhiều người bắt được nhiều người xăng giả, mà sao họ bán được bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu lít xăng giả ra thị trường rồi, thật là khủng khiếp đó. Nên bây giờ là đúng là tới họ đòi, nhưng mà đúng là lúc họ bán là họ có phước, nhưng mà đến khi hết phước mới bị bắt đó, quý vị thấy. Cho nên là đây là những lo, những nếu mà chúng ta không yên tâm chúng ta lo những cái nỗi lo này lắm. Đạo tặc đó, đạo tặc là trộm và cướp, lại lo trộm cướp đó. Trộm cướp thì bây giờ thì khỏi nói rồi ha, bây giờ trộm thì số 1 ở Việt Nam là đủ các nạn trộm, có mỗi cái cây ăn trái thôi mà bên quanh đường thôi, mà người ta đi qua nó lén lén rồi người ta hái mất tiêu. Nhà bố mẹ của Thiện Trang á có một cây bơ thôi ở trước nhà thôi mà nó hái sạch luôn, phải không? Nó hái, nghe nói là hái gần hết, có cái bơ, trái bơ thôi mà canh nó hái đâu bao nhiêu, đáng gì đâu. Còn cái xe đi, xe xe thì xe máy hay xe ô tô gì đó mà coi cái kiến nào gỡ được gỡ đó, rất nhiều trộm cướp tích. Bây giờ đúng là thời này đúng ác nghiệp quá nặng, họ tạo ra rồi. Có người thì giả vô siêu thị đóng giả, thì đang thấy đây trên báo đóng giả người nam, đóng giả thành người nữ để vào ăn trộm. Ăn trộm ra ngoài rồi thì sau này bắt không được, bắt không được thì chỉ có sau này theo dõi nhiều lần, họ biết được camera, họ biết được người đó, thì họ cũng không biết đó là người nam, họ cứ báo công an là có thấy sau xuất hiện mấy người đó tới rồi thì công an bắt được, bắt được thì mới tìm ra à hóa ra là nam giả nữ để khỏi bị nhận dạng đó quý vị. Họ nhiều chiêu như vậy nhưng mà hết phước là vẫn bị bắt thôi. Cho nên có ăn trộm được, chẳng qua là trong mạng có mới ăn trộm, mà ăn trộm ăn cướp được thì thật ra là mạng đã bị giảm một nửa rồi. Cho nên người tin sâu nhân quả ở đây chúng ta không có trộm cướp đó, đạo tặc mà trộm cướp đó. Còn ở nước ngoài khỏi nói, ở nước ngoài đôi khi nó cướp, nó xách súng ra nó kề cái nó cướp. Cái nghiệp này thì hình như Thiện Trang là không có bị nghiệp này, chắc nhiều đời chưa có làm cái nghiệp mà trộm cướp. Chứ hồi xưa Thiện Trang nhớ hồi hồi nhỏ đó, hồi học lớp 10 thôi, năm học lớp 10 có một lần đi ban đêm, thì Trang ban đêm ít ra đi chơi lắm, mấy đứa bạn rủ kêu bữa nay mình đi ăn chè. Ở chè hồi lúc đó Thiện Trang đi ở trọ, mà ở trọ xa nhà ở, thì ở đó là Mộc Thanh. Thì đi ra cái chỗ gần cái ngã ba đó để có quán chè, đi ăn chè mấy đứa bạn, thì đạp xe đạp tối, đạp xe đạp đi đi ăn chè, chạy về tầm khoảng 8 giờ mấy đó, 8 giờ mấy tối thôi, chạy qua chỗ đó. Thì Thiện Trang chạy thì thấy người ta ngoắc ngoắc, Thiện Trang không biết cái ngoắc gì, Thiện Trang chạy luôn. Thiện Trang không không biết gì hết đó. Thì cái thằng bạn Thiện Trang thì nó dừng lại, Thiện Trang thấy cái ủa sao nó dừng lại làm gì vậy đó. Thì đi mấy đứa bạn mà sao lại có mấy đứa sau thì dừng lại, mình thì chạy luôn rồi đó. Thì thấy nó dừng lại mình cũng đứng chờ thử coi thế nào, một hồi nó chạy lên thì tối mà đâu có thấy rõ đâu. Nó kêu mấy cái thằng đó nó chặn lại, nó cầm con dao nó chặn lại, sao mày chạy luôn vậy á? Cái ta có thấy đâu, ta không thấy nó cầm dao, ta thấy nó quẩy quẩy ta chạy luôn à, ta không biết. Thì mấy đứa nó nói kêu nó xin tiền đó, nó cái xin tiền đó, nó chặn lại nó xin tiền đó mày đó, mà mày chạy mày liều mày chạy luôn hả, mà nó không nói gì mày cũng hay. Rồi tụi tao thấy con dao, nó cầm con dao sáng như vậy tụi tao đâu có dám chạy đâu đó. Quý vị thấy bị trấn lột luôn á, tức là đó là gì, đó là cướp á. Rồi cuối cùng là bữa sau mới biết cái thằng đó đó là nó thật ra nó học cùng khóa với mình luôn, nó học cùng trong cái lớp đó mà nó lại đi chặn mình, chặn những người đó nơi đó đúng là ở năm đó. Và cuối cùng thằng đó là năm đó là cuối cùng nó đi tù luôn, tại vì sau này là nó đánh nhau gì đó vân vân, người ta bắt ra rồi điều tra là cho đi tù. Nhưng mà đó là Thiện Trang nghĩ là Thiện Trang không có bị nào đó. Rồi có lần khác nữa đi, đang đi lúc đó cũng hình như lớp học lớp 10, đi đá banh vậy đó, đang đi đá banh với mấy đứa bạn, cái cuối cùng cái có mấy thằng nào đó là lạ nó quẩy vô. Thiện Trang kêu ủa sao cái thằng bạn Thiện Trang vô thì nó vô thì nó rút tiền ra nó đưa cho thằng đó. Thì Thiện Trang kêu ủa sao mày tự nhiên đưa cho mấy thằng đó tiền vậy, nó kêu tụi nó xin tiền đó mày. Ủa Thiện Trang kêu không biết, nó mà không có nghiệp đó quý vị, tức là mình không có nghiệp đó cho nên đi trong nhóm bạn chung cái nghiệp như vậy, nhưng mà mình không có bị sinh mà bị cái đứa kia bị sinh. Đó là người cướp đó, người cướp từ nhỏ đó bị cướp rồi. Rồi đến khi lên học đại học cũng vậy, đi qua cái nguyên cái ngã năm vậy đó, cái tự nhiên ngã năm ở đại học á, ai ở đại học Đà Lạt có biết, ở Đà Lạt biết có ngã năm Phù Lổng Thiên Vương Giá Ô với cái đường gì đó Nguyễn Công Trứ với cái đường này Đinh Tiên Hoàng gì đó, ngã năm đó đó mà đi vào ban đêm đó, là tự nhiên có mấy đứa ban ngày ban đêm như vậy, có khi xách cái mã tấu đầu đó ngồi đó nó ra nó rượt. Thế Tiên Trang cũng chẳng biết gì chuyện gì, nhưng mà mình không có tạo nghiệp đó là mình không bị, mấy đứa bạn bị rượt mình không bị đó. Đó còn còn chị tức là mình không gieo nghiệp đó nhiều thì mình sẽ không bị thôi đó. Còn có một lần cũng bị rượt thiệt, đó là bị cũng cũng là vì nó tụi nó nhậu trong đó, mình đi ngang qua, đáng lẽ là không có chuyện gì, tại đi với thằng bạn nên mới bị lây liên lụy thôi. Thằng bạn nó thì mấy đứa cái đó nó nhậu chẳng hạn, nó đang nhậu say say, nó cái mình đi qua nó kêu nhìn gì mình nhìn đó, thì mình đi tiếp thôi là không có chuyện gì. Thằng bạn quay lại kêu tao thích tao nhìn thì sao, thế là nó giác dao ra nó rượt hai thằng chạy khổ, rất là khổ đó. Như vậy đó là gì, xã hội bây giờ cũng phức tạp lắm, không biết bây giờ thấy phức tạp thế nào, chứ hồi xưa Thiện Trang được luyện ở trong hoàn cảnh đó rồi, từ học từ lớp lớp nhỏ thì nông thôn, từ lớp lớp 1 đến lớp 9 là yên bình, nó không có chuyện gì hết á. Nhưng mà tới lên học cấp 3 là ra ở cái nơi đó là bắt đầu thấy là giang hồ đủ thứ chuyện gì đâu, mà trong lớp mà đang học mà thấy giang hồ vào trong tới tận lớp mà thầy cô không dám nói gì. Cho nên là thời đại này phải nói là đạo tặc đó nó xuất hiện khắp mọi nơi. À, bây giờ chắc cũng phức tạp đó, mấy đứa nhỏ bây giờ nó trộm cướp rồi vân vân, nó hack tin nhắn rồi đó quý vị, à, để nó gửi qua. Ở đây sẵn thì ngăn nó luôn, quý vị xài lắm mạng xã hội đó, thứ nhất là quý vị đừng có xài mấy cái app mà ứng dụng là cái gì đó, mấy người gì đó năm tháng này được cái gì, năm này được cái gì, rồi thay đổi hình ảnh gì đó vân vân đó, quý vị cẩn thận mấy cái đó. Quý vị app xài xong là quý vị mất tài khoản đó, mất tài khoản rồi mai mốt nó nhắn tin, nó xin số tiền rồi vân vân đó. Thì quý vị nên để ý Thiện Trang có xài mạng xã hội đó, và Thiện Trang người ta cũng cố gắng hack nick của Thiện Trang nhiều lắm rồi, nhưng mà Thiện Trang luôn luôn xài xác thực, nếu mà ai đăng nhập vào nó sẽ gửi tin nhắn về cho Thiện Trang đó. Cho nên nếu mà không có xác thực qua là không có được vào đó, cho nên là mình phải bảo vệ. Thời nay là đạo tặc khắp mọi nơi, ở công nghệ cao nó có nhiều thủ đoạn lắm, cho nên là nếu mà ngày nào đó nó hack nick của ai đó, nó gửi đi khắp nơi xin tiền đó, quý vị đừng có nghe, phải cẩn thận, phải điều tra cho kỹ. Ở đây mình phải nói rõ như vậy. Rồi tiếp theo là oán gia trái chủ. Oán, chữ oán này là oan, chúng ta hay đọc là oan gia đó, oan gia là dịch nghĩa, còn đúng ra là oán gia là đọc âm. Oán gia tức là những cái nào người có oán, những cái trái chủ á, tức là những cái nợ, chủ nợ đó. Oán gia tức là những người có cái ân oán với mình gọi là oán gia, còn trái chủ á là những chủ nợ. Thì ở đây ý nó lại lo những cái sự vô thường nè, những nào nặng lửa nặng nước nè, nặng trộm cướp nè, những cái kẻ oán gia của mình á, oán gia là kẻ thù của mình á, đời này đời trước rồi đó, có thể nói đời này hoặc đời trước họ phá đi đó. Rồi trái chủ là những cái chủ nợ của mình. À, trái chủ nha, à, trái chủ là chủ nợ. Phần phiêu kiếp đoạt, chữ phần này á có nghĩa là đốt, à, là đốt cháy. Phiêu á là trôi nổi, giống như phiêu du á, phiêu lưu á, phiêu bạc á, là cái chữ trôi á, trôi trôi nổi đó. Như vậy là nó sẽ cái lửa đó, nặng lửa thì nó sẽ đốt cháy đi, còn nặng nước á, thì nó làm cho trôi mất tiêu đi. Rồi kiếp đoạt, chữ kiếp đoạt là cưỡng đoạt hay là gì, chính là người ta dùng sự vũ lực hay là cái gì cách nào đó là người ta lấy của mình tài sản của mình á, thì cái đó gọi là tước đoạt ha. Như vậy đấy, sợ hoặc là sợ nước nó cuốn trôi, hoặc là sợ nước, à, lửa nó đốt cháy, nó thiêu cháy, hoặc là oan gia trái chủ thì tước đoạt hết tài sản của mình đi đó, có tiền rồi có ấy lại lo cái này. Tiêu tán ma diệt, chữ tiêu có nghĩa là tiêu diệt, tiêu tiêu diệt đó, tiêu tiêu tan á, tán ở đây là tan, tan ra, tiêu tán tức là bây giờ tài sản mình nó mất hoặc là nó tan ra mất tiêu. Ma diệt, chữ ma có nghĩa là ở đây ma có nghĩa là tiêu diệt, mất đi đó. Thì ở đây hòa thượng có chú giải chữ ma diệt, ma diệt tức là tiêu diệt, là dày vò thân tâm, của cải mất hết sạch sành sanh không còn gì. Tức là khi có tài sản rồi thì lại sợ là các nạn này nó lấy mất hết tài sản, cuối cùng giày vò thân tâm đau khổ, cuối cùng sạch sành xanh chẳng còn gì. Đó, bây giờ người ta chơi chứng khoán đó quý vị, chơi chứng khoán hay là chơi cái các cái gì đó, bây giờ có đồng tiền gì đó vân vân á, thì nhân không nhớ đó, chơi một hồi ôm một hồi cái nó hết, đóng qua một đêm tài sản sạch bách, cuối cùng tự tử đó, rất là nhiều cái nạn như vậy. Đây là hữu ưu phi thường, tức là toàn là lo những điều vô thường, rất là đáng đáng thương. Như vậy thì nhân tạm dịch: không có đất thì lo đất, không có nhà thì lo nhà, quyến thuộc tài sản có không điều lo, khi có được chút ít thì muốn sao cho bằng người, vừa sung túc một chút lại sợ vô thường, nước lửa trộm cướp, oan gia trái chủ, cháy trôi tước đoạt, tiêu tan mất hết. Đó là nỗi lo á, những cái nỗi lo đã Phật kể ra đó. Đời thế gian này nhiều nỗi khổ vậy đó. Hòa thượng chú giải: tất cả chúng sanh đối với đất đai nhà cửa quyến thuộc tài sản không có lúc nào mà không có muốn tranh lấy, sau khi có được rồi lại sợ bị mất đi, đã có như vậy lại cảm thấy thiếu thứ khác, cứ muốn chạy theo cho bằng với người khác, vừa mới đã có một ít lại lo lắng có tai nạn ngoài ý muốn, ví dụ như bị nạn nước cuốn trôi, nạn lửa thiêu đốt, trộm cướp tước đoạt, oan gia làm tiêu tan, trái chủ làm tiêu diệt. Đó là hòa thượng chú giải. Thì đoạn này cũng không khó gì đúng không ạ? Chúng ta cố gắng thêm đoạn nữa, học luôn hết đoạn thứ ba, đoạn cuối cùng của bữa hôm nay: tâm sang ý cố, vô năng túng xả, mạng chung khí quyên, mạc thì tỳ giả, bần phú đồng nhiên, ưu khổ vạn đoan. Tâm sang ý cố, chữ tâm là tâm ai cũng hiểu rồi ha, lòng cũng được. Sang á, là sang tham, tức là keo kiệt. À, tâm thì keo kiệt, ý ý của họ cố, cố là chữ cố này là không phải chữ cố kia, cố này là cố chấp. À, cái tâm của họ là keo kiệt, cố chấp, tham lam, keo kiệt, cố chấp. Đó là họ rất là keo mà cố chấp nữa, không có chịu thay đổi, dạy hoài, nói hoài, bố thí đi không chịu bố thí. Vô năng túng xả, vô năng là không thể túng xả, chữ túng này có nghĩa là buông ra, có nghĩa là buông xuống đó. Như vậy túng xả tức là buông xả, nói như chúng ta gọi là buông xả, không thể buông xả. Hòa thượng có chú giải: tâm sang ý cố, sang là tham lam keo kiệt, cố là cố chấp. Vô năng túng xả tức là, hòa thượng chú giải, chính là không buông xả, chính là không buông xuống, xả không được, không buông xuống, xả không được, tức là họ không có buông xuống nổi. À, không phải họ đâu, cái trong đó coi chừng có chúng ta đó, chúng ta tu lâu năm rồi chúng ta cũng vậy. À, thì Phật mới nói kết quả là gì? Mạng chung khí quyên, mạng là mạng sống, chung là hết, mạng sống hết, khí quyên. Câu chữ khí quyên chúng ta nhớ trong câu khí quốc quyên vương á, khí quyên á, từ bỏ đi là bỏ, bỏ nhưng tới lúc là mạng hết thì bỏ tất cả thôi, không có được cái gì đâu. Hả? Đó là câu mà đại sư Thiện Đạo hay nói là gì, nhất đáng vô thường đáo, đúng không? Đó, tức là một mai, một khi vô thường đến á, hay là một mai vô thường đến á, thì sao? Vạn ban tương bất khứ, duy hiểu nghiệp tùy thân thân, tức là một mai vô thường đến, mới biết mình trong mộng, tất cả không đem được, chỉ có nghiệp theo mình đó. Thì mình đây là câu này là ngài cũng mượn ý từ kinh Vô Lượng Thọ đó, tức là mạng chung khí quyên, tức là khi mạng hết rồi cuối cùng chẳng có đem theo được gì. Mạc thì tỳ giả, là mạc là không là thì á, chữ thì á là thông thường chúng ta học là chữ là ai, nhưng mà thì đây có nghĩa là gì, đại từ là gì, không có gì tỳ giả tức là đeo theo được á. Chữ giả này á có hai ý nghĩa, giả là đại từ là cho tất cả những cái điều đằng trước á, không có cái gì đằng trước đi theo được, còn không chữ giả này là dấu chấm là kết thúc. À, thì mạc thì tỳ giả tức là không có đem theo được gì hết á, không có gì theo hết, chết rồi có gì mang theo đâu. À, bần phú đần nhiên, bần á, là nghèo, phú là giàu, đồng nhiên là giống nhau, ai chết rồi cuối cùng cũng có cái gì đâu ha. À, cho nên là rất là đáng thương. Chúng ta cố gắng á, ở đây chúng ta cố gắng học làm sao giống như trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm đó, thì Thiền Trang học tới đây á, chúng ta cố gắng mở rộng ra, tức là gì, mạng chung khí quyên, mạc thì tỳ giả, thì cái này giống như trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện đó. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện chúng ta nghe trong kinh Hoa Nghiêm 40 á có đoạn như thế này: thị nhân lâm mạng chung thời, tối hậu sát na, nhất thiết chư căn tất giai tán hoại, nhất thiết thân thuộc tất giai xả ly, nhất thiết oai thế tất giai thoái thất, phụ tướng đại thần cung thành nội ngoại, tượng sa tượng mã sa thừa, trân bảo phục tàn, như thị nhất thiết vô phục tương tỳ. Có hiểu không? Thì Giang sẽ đọc lại từ đầu nha. À, thị nhân lâm mạng chung thời, tức là người đó khi mạng sắp hết, à, lúc mạng của họ sắp hết rồi, tối hậu sát na tức là sát na cuối cùng, sát na cuối cùng sắp chết rồi đó, chết rồi đó, nhất thiết chư căn tất giai tán hoại, tất cả các căn của chúng ta đó, các căn của chúng ta là tai mắt mũi miệng thân ý đó, thì đều là tan hoại, nó hư hoại rồi, không còn xài được nữa đó, tai không nghe tới tiếng nữa rồi, mắt thấy thấy đường rồi, nhất thiết thân thuộc tất giai xả ly, tất cả những bà con thân thuộc bạn bè vân vân tất cả đều phải xa lìa, xả bỏ chia lìa thôi, nhất thiết uy thế tất giai thoái thất, tức là tất cả những cái uy thế của mình làm vua mẹ gì cũng vậy, coi như là không còn nữa, thoái mất rồi, phụ tướng đại thần cung thành nội ngoại, tức là có những ví dụ, có những cái phụ phụ đó là những cái quan phụ của mình đó, tướng á, tướng quân của mình, rồi có đại thần những cái quan chức gì đó phụ tá cho mình đi, cuối rồi cung thành nội ngoại tức là trong ngoài cung thành quý vị cũng bỏ hết, chẳng có được gì đâu, tượng mã sa thừa tức là voi ngựa xe cộ, trân bảo phục tàng tức là những cái kho tàng báu quý, như thị nhất thiết vô phục tương tỳ, như vậy tất cả đều không có đi theo nữa, hết rồi, vĩnh biệt nha. Tức là lúc đó là lâm chung á, mạng chung khí quyên, mạc thì tỳ giả, là đúng như kinh Hoa Nghiêm nói, quý vị thấy không, kinh Vô Lượng Thọ là trung bản kinh Hoa Nghiêm đó. Kinh Hoa Nghiêm nói nguyên đoạn dài, bây giờ kinh Vô Lượng Thọ nói đơn giản là mạng chung khí quyên, mạc thì tỳ giả, còn không thì nói như kinh Hoa Nghiêm nguyên cái đoạn vậy đó, thì chúng ta thấy cuối cùng là đâu có được gì đâu, cuối cùng là thế gian bỏ hết tất cả, chúng ta không được gì cả, cho nên thôi đúng không, thôi chúng ta nếu bây giờ đã học kinh Hoa Nghiêm á, thì chúng ta cố gắng học thêm một câu nữa: di thử nguyện vương bất tương xả ly, tức là chỉ có nguyện vương này, nguyện vương đó là thập đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát đó, không có xả xả xa lìa đó, không có xả ly là không có xa lìa, ư nhất thiết thời dẫn đạo kỳ tiền, tức là ở trong tất cả thời đều là ở trước dẫn đường, quý vị thấy không, tu 10 hạnh Phổ Hiền đó được như vậy đó, nhất sát na trung tất đắc vãng sanh cực lạc thế giới. Quý vị hay nghe đã không? Trong một sát na liền được vãng sanh thế giới cực lạc. Đó, phải tu như thế chứ không. Nếu mà chúng ta chỉ mạng chung khí quyên mạc thì giả, tức là chỉ học được khổ đế thôi. Chúng ta phải học đạo đế nữa. Đạo đế là phải tu 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng ta không phải tu 10 đại nguyện vương, mà chúng ta tu gì? Tu niệm Phật cũng là 10 đại nguyện vương vậy. Hồi hướng về đó thì đến lúc đó tất cả gia thế, tất cả gì thôi trả luôn thế gian. Ta có chỉ có Đức Phật A Di Đà lúc đó hiện tiền. Vì sao? Tín nguyện đầy đủ niệm Phật trong một sát na vãng sanh thế giới cực lạc, đó gọi là đạo đế. Chứ còn học nãy thấy khổ đế không à, đúng không? Trong kinh Hoa Nghiêm nói tiếp: đáo dĩ ký kiến A Di Đà Phật, tức là đến rồi, đến Tây Phương Cực Lạc rồi á, tất kiến, tức là liền thấy, liền gặp A Mi Đà Phật, Đức Phật A Di Đà. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát đẳng. Tức là quý vị sẽ tiếp tục thấy được những vị Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quán Tự Tại, tức là Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Di Lặc, vân vân, đẳng là vân vân. Thử chư Bồ Tát sắc tướng đoan nghiêm, công đức cụ túc, sở kỳ cộng vi nhiễu. Tức là gì? Những vị Bồ Tát ấy tướng mạo của các ngài rất là đoan nghiêm, rất là xinh đẹp, công đức các ngài đầy đủ đều hiện ra vây quanh mình. Quý vị đã không? Cảnh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc như thế, chứ bây giờ thấy đến mạng chung khí quyên rồi, mạc thì giả rồi, cuối cùng là theo quy chân cảnh sách nói là tiền lộ mang mang, vị trí hà vãng, tức là con đường phía trước mịt mờ chẳng rõ là mình sẽ đi vào con đường nào. Bây giờ mình ráng học tu pháp môn Tịnh Độ. Ở đây nói là phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện là tu 10 đại nguyện vương, chúng ta niệm Phật cũng là 10 đại nguyện vương đó. Thì chúng ta thấy lúc đó thấy Đức Phật A Di Đà, rồi thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, thấy Đại Thế Chí Bồ Tát, thấy Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát, thấy Di Lặc Bồ Tát hiện ra vây quanh chúng ta, quá tuyệt vời. Vậy mà không chịu tu theo đường này, tu theo pháp môn gì đó năng lượng gốc, mai mốt oan gia trái chủ hiện ra tiếp dẫn đó, thay vì Văn Thù Phổ Hiền ra tiếp dẫn, thấy toàn ma tiếp dẫn đó quý vị. Cẩn thận nha. Rồi thì Ngang xin đọc tiếp nữa, sẵn đây đọc thêm đoạn trong kinh Hoa Nghiêm 40. Kỳ nhân tự kiến sanh Liên Hoa Trung, mong Phật khỏ ký. Tức là người đó tự thấy mình sanh ở trong hoa sen, được Đức Phật khỏ ký. Quý vị đã không? Đức Phật A Di Đà khỏ ký mình luôn à, thấy trong hoa sen được Đức Phật khỏ ký luôn. Đắc khỏ ký dĩ, kinh ư vô số bá thiên vạn ức na do tha kiếp, phổ ư thập phương bất khả tư nghì, bất khả thiết thế giới, dĩ trí huệ lực tùy chúng sanh tâm nhi vi lợi ích. Tức là gì? Được họ ký rồi, trải qua vô số trăm ngàn ức na do tha kiếp, khắp ở mười phương, không phải mười phương mà mười phương không thể nói, không thể nói thế giới, tức là ở vô lượng vô số thế giới, dùng trí huệ, lực sức trí huệ để tùy theo tâm chúng sanh mà làm sự lợi ích. Hay nói cách khác, quý vị đã trở thành Phật Bồ Tát rồi ha, đã không? Chứ không mà hai con đường rõ ràng, một con đường vãng sanh Tây Phương thù hắn như vậy, một con đường ở Ta Bà là tiền lộ mang mang, vị trí hà vãng, đó là may đó, chưa chết á. Chứ còn chết rồi coi chừng là sanh địa ngục, sanh súc sanh, sanh ngạ quỷ, khổ đau lắm. Đời sau mang thêm cái sừng đội lông khổ lắm. Đầu mang lông đội sừng đã khổ, nhiều khi cầu mang lông đội sừng không được nữa. Ngài Đại sư Ấn Quang nói là gì? Mang lông đội sừng còn khó, làm súc sanh còn khó, phải nghĩ mình đọa địa ngục kìa thì quý vị mới tu hành tỉnh tấn. Thiện Trang xin đọc câu tiếp theo. Bất cửu đương tọa Bồ Đề đạo tràng, hàng phục ma quân, thành chánh đẳng chánh giác, chuyển diệu pháp luân. Tức là bất cửu là gì? Không lâu sau đương tọa bồ đề đạo tràng, tức là ngồi, được ngồi dưới bồ đề đạo tràng, hàng phục ma quân, tức là thị hiện giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là hàng phục hết quân ma, thành đẳng chánh giác là thành Phật, chuyển diệu pháp luân, tức là quý vị chuyển pháp luân cho chúng sanh, thành Phật rồi, thuyết pháp độ sanh. Đó là đoạn trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm. Thấy đã không? Thành tựu hai con đường, một là về bản sanh thành tựu như vậy, hai là đời sau đi vào luân hồi. Quý vị chọn con đường nào? Tất nhiên ai cũng nói con chọn Tây Phương Cực Lạc, con chọn con đường làm Phật, chứ dạ gì chọn đường đó. Nhưng mà nói mình tin miệng chứ còn làm mới quan trọng. Làm mà bây giờ vẫn còn tin vào những điều khác, không tin Phật, không tin, không chuyên tâm tu hành, còn tin năng lượng, tin luân xa, tin gì chứa điện bằng đó, thì quý vị không tin, quý vị vẫn chọn con đường luân hồi đời sau. Cẩn thận. Bần phú đồng nhiên, tức là giàu nghèo cũng như nhau thôi. Ưu khổ vạn đoan là sầu, ưu là ưu sầu, lo lắng, khổ là khổ. Vạn đoan, chữ đoan cái nghĩa là đầu mối, tức là vô cùng, vạn là 10.000, ý nói số nhiều, vô cùng cái nỗi khổ, hay là muôn điều khổ, lo lắng rồi khổ. Như vậy tạm dịch, tâm ý tham lam, keo kiệt cố chấp, không thể buông xả, mạng hết bỏ cả, không có gì theo, giàu nghèo như nhau, lo khổ muôn điều. Đây là Thiện Trang cố gắng dịch có thể 44, có thêm từ vô cho rõ ràng. Tâm ý tham lam, keo kiệt cố chấp, không thể buông xả, mạng hết bỏ cả, không có gì theo, giàu nghèo như nhau, lo khổ muôn điều. Đó, quý vị thấy đường ta bà khổ như vậy đó. Hòa thượng Tịnh Không chú giải đoạn này: tâm keo kiệt của chúng sanh vô cùng ngoan cố, đối với tất cả những gì có được đều không buông xuống, xả không được, nhưng đến lúc mạng đã hết, toàn bộ đều xả đi, không có thứ gì có thể mang theo được. Loại hiện tượng này không kể là địa vị cao hay thấp, giàu hay nghèo đều như vậy. Mọi người đều có lo lắng phiền não vô tận. Đó, người đời á, chúng sanh á, họ keo kiệt á, ngoan cố lắm, cái tâm đó ngoan cố, đối với tất cả những gì có được buông xuống không nổi, xả không được, nhưng đến lúc mạng hết á, thì toàn bộ đều phải xả bỏ đi, không có được gì đâu. Đó, không có cái gì mang theo được hết á, gọi chỉ có nghiệp mang theo mình thôi mà. Lại hiện tượng này á, cho dù không kể là địa vị cao hay thấp, quý vị có làm tới chức lớn gì cũng vậy thôi à, giàu hay nghèo đều như vậy đó. Mọi người đều sẽ có lo lắng phiền não vô tận. Cho nên ở đây chúng ta hôm nay chúng ta đang học vào khổ đế, trong tứ diệu đế chúng ta đang học khổ đế khá nhiều. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rõ ràng á, kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm á, cái mạng chung khí quyên mặt tỳ thì giả, chính là giống như phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói mở ra. Cho nên là hiểu được rồi, ta bà khổ, cực lạc vui, thù thắng diệu. Vậy chúng ta chọn cực lạc, chúng ta xả ta bà. Muốn nói như vậy, chúng ta phải thật làm, chứ còn nói miệng mà không thật làm thì cũng như không. Tôi nói tôi vãng sanh tịnh độ, tôi nói tôi muốn vãng sanh lắm, nhưng mà hàng ngày buông không nổi thế giới này, thì cuối cùng vãng sanh không được. Hãy buông phiền não, phải buông tình chấp, phải buông danh văn lợi dưỡng, buông tất cả. Còn nếu còn những cái tham đó, nó sẽ là trói buộc cho mình không ra khỏi sanh tử. Thì hôm nay hết giờ rồi, thì chẳng là giảng quá giờ nữa rồi, cho nên là chúng ta tạm dừng ở đây. Hẹn quý vị vào hình như tuần sau thứ 7 mới giảng tiếp. Thứ 7 thì chẳng là chia sẻ tiếp phẩm 33. Bây giờ mời quý vị hồi hướng. Kính chúc quý vị luôn luôn an lạc, pháp thủy sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Mời quý vị hồi hướng. chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.